Xin chào tất cả các bạn trên tất cả các nền tảng ha. Đầu tiên là các bạn trên TikTok, không biết các bạn nghe có rõ không? Rồi, các bạn nghe rõ các bạn trả lời giùm Trường nha. Rồi, chào tất cả các bạn còn lại. Mình đợi một tí xíu nữa, khi mà vào đông đủ mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, các bạn ở Mỹ đã pha cà phê ăn sáng sẵn sàng chưa? Rồi, các bạn Việt Nam thì chắc mình ăn tối xong mình đang nghỉ ngơi đúng không? Rồi, chào anh Trương Đạt, lâu quá mới gặp lại anh. Rồi, chào bạn Thúy Quách, chào bạn Thương Phạm, chào bạn Mỹ Linh Lê. Rồi, chào bạn Thương Phạm đang học tiếng Tây Ban Nha ta, sao? Hola ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn trên TikTok. Rồi, cảm ơn Quang Thông, nghe rõ đúng không? Rồi, cả nhà chào nhau cái vào đầu năm ha. Là một phút nữa mình sẽ bắt đầu chương trình các bạn. Wow, xin chào rất nhiều bạn vào rồi ha. Rồi, xin chào bạn Tuấn Nguyễn, chào bạn Vũ Hy Bảo. Rồi, chào bạn Alex Sportsander. Chào bạn Trang Hồ Lucky. Rồi, ok. Chắc mình bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay ha, buổi trao đổi ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên là chúc mừng năm mới cả nhà. Rồi, năm nay có rất nhiều cái điều mới, điều thú vị ha. Thì chúc tất cả các bạn năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và rất nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống, cũng như là năm nay chúng ta sẽ đạt rất nhiều cái thành công hay là thành tựu ha. Thì hôm nay thì chủ đề chúng ta rất là rộng, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ là gọi là tản mạn dịp Tết. Thì như cái post mà Trường đã post thông báo mọi người thì chắc là đây là buổi đầu tiên cũng là buổi duy nhất nói với nhau nhiều về tí xíu về đạo lý, tí xíu đạo lý trong mật kép ha. Đầu năm chia sẻ tí xíu một số cái thông điệp cũng như một số cái tư duy để mọi người có thể có chuẩn bị hành trang trong năm mới tốt hơn. Thì không biết mọi người đã chuẩn bị cách đã có cách Tết năm 2024 như thế nào rồi và chuẩn bị cho năm mới như thế nào ạ? Rồi các bạn có thể chia sẻ ha. Rồi đặc biệt là hôm nay chúng ta sẽ có những cái phần quà lì xì dành cho những bạn tương tác tốt nhất. Thì cuối buổi Đường sẽ nhờ ban tổ chức chọn ra một số bạn rồi có cái sự tương tác tốt nhất để tặng quà ha. Hôm nay sẽ có một số quà tặng. Các bạn có thể theo dõi xuyên suốt chương trình để nhận được cái quà tặng này nha. Rồi. Rồi, các bạn có thể tương tác giùm Trường nha. Rồi, sau trong lúc mình tương tác thì mình sẽ đợi một số câu hỏi của các bạn, một số cái chia sẻ để mình có thể trả lời ha. Rồi, cảm ơn bạn Nông Sản Thiên Ân. Chúc anh năm mới vui vẻ hạnh phúc. Rồi, chúc mừng năm mới bạn nha. Rồi, đã có hơn 5... Rồi, hơn 50 người trên tất cả các nền tảng đang vào rồi. Rồi, rất tuyệt vời rồi. Rồi, thì chắc là năm nay mình nói chuyện với nhau vài thứ ha. Thì đầu tiên bắt đầu vào năm mới thì chắc nói chuyện với nhau về mindset một chút, về tư duy một chút. Thì năm 2024 thì chắc là chúng ta phải chuẩn bị một số cái tư duy mới vì nó có rất nhiều cái mới ha. Đặc biệt là cách đây 2 ngày thì OpenAI cũng đã ra được cái nền tảng Sora. Nền tảng Sora đã giúp cho chúng ta có một cái công cụ chuyển từ text sang video rất là hiệu quả, đúng không? Và Sora là tên của tiếng Nhật, từ Sora ra tiếng Nhật có nghĩa là từ sky là bầu trời, chứ không phải là diễn viên Sora của Nhật Bản đâu nha. Nhiều bạn hỏi sao mà tên là Sora ha, thì Sora nghĩa là sky, có nghĩa là cái công cụ này nó giống như là cái sky, cái bầu trời đó, nó sẽ thay đổi khá là cơ bản những cái ngành nghề trong xã hội ha. Ví dụ như ngành nghề nào mà cần video nè, ngành nghề nào dạy học nè, huấn luyện tương tác nè, phim ảnh nè, thì những cái ngành nghề đó sẽ thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ thấy là năm nay sẽ có rất nhiều cái sự thay đổi mới, thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng tư duy ha. Theo các bạn thì các bạn có thể chat dùm trường một trong vài từ khóa coi, vài từ keywords coi. Xem đây là cái tư duy năm 2024 mình cần trang bị cho chính mình là gì. Coi thì chúng ta có cùng với nhau không? Lát nữa trường sẽ chia sẻ một số cái từ khóa của trường, còn các bạn có thể chia sẻ cái từ khóa các bạn coi. Rồi, trong lúc đó mình đọc ra. Rồi, cảm ơn bạn à. Quang Thông, nhiều sự thay đổi quá. Năm mới thay đổi mới, đúng rồi, nhiều sự thay đổi lắm. Rồi, để mình coi các bạn ha. Wow, nói mày câu là có rất nhiều bạn tương tác, rất tốt ha. Các bạn cố gắng tương tác nhiều nhiều nha. Rồi, nhờ thổi mạnh bia rượu nên cũng đỡ nhậu nhạt, thấy xuân tươi hơn. Dạ, cảm ơn anh Đạt. Nhưng mà cái này do mình thôi, nhậu ít hay nhậu nhiều là do mình thôi. Rồi, cảm ơn, chào chị Tâm, lâu quá gặp lại. Chúc mừng năm mới chị Tâm. Tú Nguyễn, năm mới tiến sĩ làm thêm nhiều content về Lean Six Sigma được không ạ? À? Tiến sĩ nói rất hay và em học được rất nhiều. Dạ, nói hay không quan trọng đâu, quan trọng là làm hay mới là quan trọng ha. Nói hay, nhiều người nói hay lắm. Rồi, ok, cảm ơn bạn Tú Nguyễn. Năm nay sẽ ghi nhận cái việc là sẽ làm thêm nhiều content về Lean Six Sigma ha. Nếu mà các bạn ủng hộ thì các bạn cho biết. Sẵn ở đây hỏi tất cả các bạn chút, vì ở đây có rất nhiều các bạn đang là học viên của trường cũng như là các bạn là fan trung thành rất nhiều của chương trình. Thì nếu mà năm năm mới này nè, mình làm nội dung là podcast, tức là các bạn chỉ nghe thôi không có nhìn, thì các bạn có sẵn sàng nghe không? Thì nói lại ha, nếu mình làm nội dung podcast là chỉ có nói thôi, các bạn chỉ nghe thôi không có nhìn, thì các bạn có sẵn sàng nghe không? Nếu sẵn sàng nghe thì cho đừng biết, để coi thử là làm xong có ai nghe không. Biết đâu các bạn vừa chạy bộ, vừa lái xe, vừa tập thể dục, vừa đi trên đường có thể chỉ cần nghe thôi, hoặc là vừa nấu ăn chỉ cần nghe không cần nhìn, vì ông này nhìn riết chán rồi đúng không? Thì nếu các bạn ủng hộ thì các bạn cho mình biết nha. Rồi, rồi cảm ơn bạn nông sản Thiên An. SS là sẵn sàng ha. Rồi, hay quá. Rồi, bạn Ngô Duy Thanh, Tết năm nay em dành thời gian để nghiên cứu về triển khai AI Assistant và kinh doanh, để mấy năm sau có thời gian đi chơi. Đúng rồi, hay quá. AI Assistant tuyệt vời ha. Rồi, không livestream của anh mấy hôm nay. Rồi, cảm ơn bạn Nguyễn Trọng. Rồi, cảm ơn bạn. Vậy không livestream nhớ chia sẻ, nhớ tương tác nhiều nha. Rồi, dạ, cảm ơn bạn Minh Phan, chúc thầy Joe Biden năm mới ăn thịnh vượng như tin tưởng. Rồi, thay mặt Joe Biden cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ một số cái tư duy nè. Rồi, học nữa học mãi. Operational Excellence, tư duy phản biện, tinh gọn chuẩn hóa. Rồi, chào anh Long. Rồi, cảm ơn anh, chương trình livestream nào có mặt, cảm ơn anh. Rồi, sẵn sàng. Ok, cảm ơn bạn. Wow, nhiều người sẵn sàng quá. Rồi, thường thường là đi nghe trên podcast thôi luôn. Rồi, ok. Rồi, ok, cảm ơn các bạn hãy chat trong trường, nói lại một số bạn vào sau ha, các bạn hãy chat trong trường một số cái từ khóa mà năm mới các bạn thấy là mình cần phải có thì như thế nào ha. Thì trong lúc chờ thì trường sẽ chia sẻ từ khóa của trường, thì năm 2024 này mình có hai từ khóa thôi, đó là do sao gọi là tản mạn đầu năm. Thì nếu mà các bạn đồng tình đồng ý hay đồng thuận gì đó thì các bạn cho biết, không đồng thuận hay là phản đối thì cũng cho biết luôn được không? Rồi, thì từ khóa đầu tiên mà mình năm 2024 mình cần cần có cho chính mình đó, đó chính là từ khóa là làm tử tế. Cái từ khóa, thực ra từ khóa này ngắn có hai từ là tử tế thôi, nhưng mà để cho mọi người dễ hiểu là làm tử tế. Thì tử tế là gì? Vì sao năm nay lại nói về sự tử tế? Tại vì năm 2023 là chắc là nền kinh tế Việt Nam đang rất là khó khăn, và các nền kinh tế khác cũng khó khăn, nhưng mà một số nền kinh tế khác là đã phục hồi rồi, đặc biệt là Mỹ. Mỹ thì cuối năm 2022 thì người ta dự báo là năm 2023 là năm cực kỳ khó khăn, thành ra là ai cũng nhìn khó hết, nhưng năm 2023 là một trong những năm phát triển mà rất là mạnh mẽ của Mỹ, và thị trường chứng khoán cũng đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thì trong sự bối cảnh mà khó khăn như thế này nè, tất cả mọi thứ đều khó khăn, ngay cả kinh tế và vĩ mô, kinh tế vĩ mô, liên quan tới doanh nghiệp hay liên quan tới cá nhân, thì cái sự tử tế nó luôn sống và nó luôn đi cùng với mình. Thành ra là nếu mà ai mà làm ăn tử tế nó hiểu rộng ra, thì mình sẽ thấy là mình sẽ sống được rất là lâu. À, thì hôm nay Trừng có chuẩn bị một quyển sách, thì hy vọng là cái sự tử tế này nó có. Thì quyển sách này, quyển sách nó đưa lên TikTok các bạn coi trước nha. Quyển sách này tên là Integrity. Thì các bạn thấy trên livestream thấy được cái chữ Integrity không? Đây là quyển sách Trừng rất thích ha. Thì đây là món quà đầu tiên lì xì cho các bạn, quyển sách đang cầm lên tay, quyển sách bằng tiếng Anh 100% ha, dày lắm thấy không, quyển sách dày lắm, tiếng Anh 100%, lì xì cho các bạn bạn nào mà tương tác nhiều nhất À, có câu hỏi hay trong ngày hôm nay, cuối ngày hôm nay sẽ được tặng quyển sách này. À, xin thưa là Trường đang ở Mỹ và quyển sách này đang cầm lên tay ở Mỹ, thì có thể là tháng 6 Trường về Việt Nam, Trường sẽ mang quyển sách này về Việt Nam nếu mà bạn nào đang ở Việt Nam mà nhận quà tặng này. Còn nếu bạn nào đang ở Mỹ thì chắc tuần sau bạn sẽ nhận được quyển sách này, Trường sẽ chuyển tới tặng nhà cho bạn ở Mỹ. Còn Việt Nam thì Trường sẽ cầm về Việt Nam và đồng hồ John Boehner sẽ tặng quyển sách này cho các bạn. À, bạn có thích quyển sách này không? Thật ra thích là đây là quyển sách được rất thích nha. Đây, đừng nói lại ha, đây là quyển sách được rất thích tặng cho các bạn luôn á. Thì quyển sách là tên là Integrity. Tiếng Việt nó gọi là tín thực là uy tín và trung thực. Thì năm nay mình làm sao mình làm Integrity là ok. Thì Integrity cũng là giá trị cốt lõi số 1 của John Burness trong rất là nhiều năm, và trong rất nhiều khách hàng của John Burness khi tư vấn về core values, về giá trị cốt lõi, thì John Burness cũng hướng dẫn khách hàng, gợi ý khách hàng của mình, đối tác của mình Integrity. Thì cứ làm tử tế hoài nó sẽ sống thôi. Thì hồi nãy giờ nói một chút về tử tế rồi, thì nói một góc khác vì sao năm nay Trường nói về tử tế. Tại vì cái từ này nó nghe các bạn nó hiển nhiên quá, nhưng thực ra nó không hiển nhiên đâu, nó khá là xa xỉ đó. Hôm nay Trường sẽ nói hai từ mà liên quan tới mindset mà chia sẻ với các bạn thì nó khá là xa xỉ. Tại vì nhiều người người ta nói tử tế nhưng thực ra không tử tế. Thứ hai là nhiều người người ta nghĩ rằng người ta làm tử tế nhưng thực ra không tử tế. Và cuối cùng là nhiều người người ta nghĩ rằng người ta sống tử tế nhưng thực ra không tử tế, cũng rất gì và này nọ lắm. Thành ra một trong những từ khóa trong năm này nhớ là làm sao làm cho nó tử tế. Thì trong 2 ngày rồi thì rất nhiều bạn biết về sự ra đời của Sora, là có ai không biết thì cho biết, còn ai biết thì cũng cho biết luôn để biết là mình đang nói với nhau cùng một ngôn ngữ. Rồi sẽ có chữ ký của Trường trên của quyển sách này đã tặng các bạn, cảm ơn các bạn. Năm nay Sora họ ra rồi và Trường theo dõi rất sát các sự kiện của OpenAI, đặc biệt là có trao đổi với lại bạn Sam Altman, với lại bạn kỹ sư trưởng Logan là bạn kỹ sư trưởng của OpenAI. Thì mấy bạn mới nói là tụi tao sẵn sàng hết rồi, nhưng mà nó chưa ra đời được. Nó chỉ tung ra cho một số bạn, là tiếng Anh nó gọi là Red Team, là những bạn trong cái team màu đỏ, Red Team ha, để xài trước. Tại vì vấn đề là khi tao tung ra cái này thì rất sợ những cái người tận dụng cái khả năng text to video này làm những chuyện không tử tế. Thì đó là cái câu mà nguyên văn nó nói ha. Nên đây các bạn sẽ thấy là thế giới người ta không sợ AI, người ta chỉ sợ là những người sử dụng AI tầm bậy thôi. Hay là thế giới người ta không sợ những cái điều gì gọi là to tát lắm đâu, người ta chỉ sợ là ai đó làm cái gì đó mà không tử tế thôi. Thì đó là cái điều đầu tiên mà Trường muốn chia sẻ, thông điệp đầu tiên trong năm nay. Nếu các bạn đồng ý với Trường với chữ tử tế từ Integrity thì các bạn có thể cho Trường một cái tương tác ha. Trong lúc đó đợi tương tác, đọc comment, uống trà với các bạn tiếp tục ha. Rồi một số bạn chưa biết Sora thì các bạn tìm hiểu ha. Rồi hay quá, rất nhiều bạn đang làm rất là tử tế, tuyệt vời. À, tuyệt vời các bạn. Rồi tiếp tục ha. Rồi bây giờ mình sẽ lướt lên đọc tiếp. Rồi rất nhiều bạn ủng hộ podcast ha. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi vậy bạn là năm nay sẽ thử làm một vài cái podcast xem thì có ai ủng hộ không nha. Rồi cảm ơn anh Hoàng Lâm Vũ, Phan Đông Thành, dạ cảm ơn anh. Rất hy vọng là gặp được anh ngoài đời, thì trước giờ toàn gặp online không, và cũng biết là anh đã từng là học viên của John Partners rồi. Rất cảm ơn anh. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi bạn nào thích xem video thì vẫn có video chứ không có video ha, vẫn có video nhưng mà mình hỏi thêm một cái format mới trên podcast rồi như thế nào. Rồi các bạn ai cũng có cơ hội nhận được quà ngày hôm nay lắm, ngày hôm nay có nhiều quà lắm, yên tâm. Rồi sẽ tặng các bạn chắc chắn, nhưng mà bạn như Trường nói là sẽ công bằng tất cả mọi người. Bây giờ có hơn 100 người rồi, hơn 100 người trên tất cả nền tảng rồi, thì tất cả phần quà rất là công bằng, ai tương tác nhiều cuối ngày sẽ được nhận quà ha. Sách chưa có bán ở Việt Nam hả thầy? Dạ không, vì sách này nó bằng tiếng Anh, ở Mỹ sách này không có tiếng Việt. Rồi wow, bạn bạn Thúy Quách biết quyển sách này luôn, rất thích quyển sách này, tuyệt vời ha. Rồi đúng rồi, tử tế nghe thì dễ làm rất khó, thành ra đó là lý do sau năm này nhớ làm tử tế. Thành ra một số doanh nghiệp á, họ thành công và họ lâu dài được, gọi là build to last, xây dựng để trường tồn được, một trong những điều đó chính là điều tử tế. Thành ra là cái sự lựa chọn nó quan trọng lắm. À, thành ra đó là lý do vì sao quyển sách số 3 của Jim Collins có tên là Vĩ đại do lựa chọn, Your Choice, Your Life. À, thành ra là mình có sự lựa chọn tử tế hay không tử tế là do mình hết. và lâu dài nó sẽ là cái sự trả giá của cái việc là mình làm có đúng hay không. Thành ra nếu bạn làm trong thời điểm khó khăn, cái sự tử tế sẽ giúp cho bạn vượt qua được nhiều thứ lắm. Rồi, và chính cái giá trị này John Maynard theo đuổi được 15 năm rồi. Và thấy là càng ngày nó càng có tác dụng cho mình về mặt dài hạn, về mặt long term. Rồi, cảm ơn các bạn đồng ý ha. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn dành thời gian tham gia. Như trường thì dù bận nhưng mà vẫn cố gắng là một tuần nói chuyện với bạn một lần. Rồi, ok. Rồi, trong lúc chờ một chút thì các bạn cho Trường biết tiếp một số từ khóa liên quan tới mindset các bạn là gì được không? Rồi, trong lúc chờ thì các bạn cứ chat một số cái từ khóa liên quan tới mindset, liên quan tới tư duy năm mới của bạn là gì ha. Thì Trường sẽ chia sẻ từ khóa số 2 của Trường trong năm 2024 này là gì dành cho tất cả các bạn. Rồi, từ khóa số 2 là chính là từ biết ơn. Rồi, biết ơn là vì sao mình nói tới sự biết ơn này? Tại vì có quá nhiều người vô ơn. Nghe câu này thì có thể đồng chạm tới nhiều người, nhưng mà đầu năm mình nói chuyện với nhau, tản mạn với nhau xíu ngày Tết hả? Rồi, đó là sự biết ơn. Biết ơn từ những điều mà nhỏ nhất. Ha, đừng có nghĩ chuyện từ to lớn lắm. Thực ra chia sẻ với bạn một chút là con người là một trong những cái con mà cái sự biết ơn này nó diễn ra rất là nhanh chóng ha. Và đôi khi một số người trở mặt nhanh lắm, tức là ngày hôm nay mình tỏ ra biết ơn nhưng ngày mai mình tỏ ra vô ơn một cách là tiếng Việt nó gọi sao ta, là rất là như là phủi bụi vậy đó, như là lật bánh tráng vậy ha. Thành ra cái sự biết ơn này á, nếu mà người nào mà có sự biết ơn một cách mà chân thành, một cách lâu dài, một cách tận đáy lòng mà biết thể hiện cái việc đó à, thì cái người đó rất dễ thành công trong cuộc sống. Cái sự biết ơn này nó không phải diễn ra trong việc ngắn hạn đâu, nó diễn ra rất 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 dài hạn. Trường thì không 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 phải nói quá nhiều đạo lý sâu xa, ví dụ như là nhân quả này nọ thì nó xa quá, nhưng mà Trường chỉ nói những cái điều mà nó dễ áp dụng và chính cá nhân mình đang thực hành mỗi ngày thôi. Chính là sự biết ơn. Bạn sẽ không biết chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này 5 năm, 10 năm, 20 năm liên quan tới sự biết ơn đâu. Nên nên cái từ khóa mà trong năm nay Trường muốn chia sẻ là hãy thực hành cái sự biết ơn này một cách chân tình. À, ai giúp mình một cái điều gì đó nhỏ nhất thì hãy biết ơn người đó. À, và sau đó trả ơn bằng nhiều cách hơn. Thì cái nguyên tắc trả ơn á, thì Trường chia sẻ một cái concept, một cái quan điểm của mình cũng khá là lâu rồi. Tức là trả ơn thì có hai cách trả ơn. Trả ơn đầu tiên là trả ơn theo dạng là trồng cây lúa. Nguyên tắc trả ơn trồng cây lúa là như thế này, tức là mình thả cái hạt lúa xuống đất thì nó mọc ngay chính cái chỗ đó. Được không? Thì nhiều người thì thích trả ơn theo dạng cây lúa, tức là rất là sòng phẳng, à, tôi nhận cái này tôi trả ơn là liền, thì cây lúa nó mọc ngay đó. Rồi cái cách số 2 để mình trả ơn đó chính là mình trồng cây bắp. Cây bắp á, là mình thả xuống ở đây nhưng mà gió nó thổi hạt bắp đi chỗ này chỗ kia, xong nó có thể nó bay qua cây bắp, qua cái vườn bên cạnh chẳng hạn, thì nó cũng lên một trái bắp. Thì có thể trả ơn bằng cách này cách khác. Ví dụ như là Trường thì nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. À, Trường nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhân viên, từ đồng nghiệp, từ người quản lý, từ gia đình, từ đối tác, hay là từ tất cả các bạn ở đây. Mỗi lần livestream là mình học được một cái điều gì đó mới, hoặc là livestream là mỗi lần mình cải thiện bản thân mình một chút. Thì một một trong những cách trả ơn đó chính là cách là mình dành thời gian mình mỗi ngày, đúng không, bận rộn mỗi ngày, và sáng này chắc các bạn, nếu các bạn để ý là mình vừa ngậm thuốc vừa livestream đúng không, tuần sau thì bắt đầu vào chương trình giảng dạy lại rồi. À, cho đầu năm cho tất cả các bạn. Thì tuần sau là mình khai giảng lớp Lean Six Sigma Green Belt. Tuần sau nữa thì mình khai giảng lớp AI Smart Up. Tuần sau nữa thì là khai giảng lớp AI ứng dụng trong kinh doanh. Thành ra là giảng liên tục. Nhưng mà bận rộn đúng không? Sáng sáng thứ bảy thì đúng là dành ra thời gian đi chơi. Hôm nay thì ngày ngày rất đặc biệt bên bên Mỹ là cộng đồng người Việt Nam người ta kết ăn Tết. Năm nào hôm nay mới là ăn Tết. Còn tuần trước là cộng đồng người Trung Quốc. Thì tuần trước là Trường tham gia trong cái buổi ăn Tết của cộng đồng người Trung Quốc, người Hoa. Thì tuần trước thì gặp được cái ông Mayor ở Houston, là ông thị trưởng ở Houston. Thì những cái việc đó nó mang tới mình cũng là chính là nhờ cái sự biết ơn. Thì mình được gửi thư mời tham gia cái buổi tiếp đón VIP của ông, của ngài thị trưởng ở Houston. Đó là một cái điều rất là vinh dự. Và cộng đồng người Hoa người ta mời mình. Thì cộng đồng người Hoa người ta mời mình thì không phải là do mình là điều đó quá đặc biệt hay to tát. Chẳng qua là trong đó mình đã 2 năm vừa qua mình đã giúp một vài thứ cho cộng đồng người Hoa rất âm thầm lặng lẽ. Sau đó họ trả ơn mình bằng cách là họ mời mình tới. Thì mình là một trong hai người Việt duy nhất trong cái buổi ngày hôm đó. Thì đó là cái điều rất là hạnh phúc. Thì cái từ khóa số 2, từ khóa biết ơn này á, thì Trường chia sẻ một cái mặt trái một chút là có nhiều người vô ơn nhanh quá, đúng không? Mình nói cái này thì nó hơi hơi kỳ, nhưng mà Trường nó thích những cái biểu tượng của con chó. Thì sao con chó nó rất là trung thành, đặc biệt là có bộ phim về con chó Nhật Bản, và con chó trung thành đến mức mà khi mà ông chủ mất rồi mà nó vẫn ngồi đợi sân ga, và sau đó nó trở thành biểu tượng của cái thành phố Osaka luôn. Thì những con vật á, mà khi các bạn cho nó ăn á, chỉ cần một ngày thôi, hay là cho nó một cái bữa ăn thôi, thì nó sẽ biết ơn suốt đời. Thậm chí là nó mình đi cỡ nào nó cũng nhớ mình hết á. Ngay cả ở ở ở nhà mình, nhà nhà mình cũng có một con chó, nếu mà mình về mình chạy xe xa xa nó cũng nhớ mình, thậm chí là mình đi Mỹ 2-3 năm về nó còn nhớ mình bình thường. Nhưng mà cái khi con người á, mà khi mà mình đang giúp họ thì họ có thể là tỏ ra biết ơn, nhưng khi mà mình không giúp được, ngay có thể ngay ngày mai người ta trở mặt, người ta vô ơn một cách khủng hoảng luôn. Thì không biết là có ai đã từng gặp tình huống này chưa, và rơi vào tình huống là vì khủng hoảng tâm lý, tức là không biết sao mà lại có những người người ta lại vô ơn nhanh như vậy. Thì có thể cuộc sống nó sẽ rất là công bằng, nó sẽ trả giá một cách ngắn hạn hay là dài hạn gì đó, bạn chưa biết được ha. Và bạn chưa biết được cái sự vô ơn nó sẽ gây ra tác hại như thế nào đâu. Thành ra hãy một cách chân thành nhất biết ơn thôi. Hôm nay nói đạo lý sơ sơ thôi chứ không nói đạo lý quá đâu, cũng không liên quan đến vì nhiều về tôn giáo này nọ đâu, này cũng chả liên quan gì tới đạo Phật, đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi. Đạo nào người ta cũng cũng dạy cho mình sự biết ơn cả, đạo nào cũng hướng về sự tốt và sự tốt đẹp cả, hay là cha mẹ nào cũng cũng muốn con cái mình có sự biết ơn cả, nhưng mà vấn đề là mình thực hành nó như thế nào thôi. Thì rất hy vọng là qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, chắc là lần đầu tiên là cuối cùng nói về đạo lý thôi, thì hãy thể hiện cái sự biết ơn này cho dù người đó giúp mình nhỏ nhất. Thì đầu năm dịp Tết thì chắc các bạn cũng biết một cái câu mà hồi xưa mình đã được học á, một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy. Thì khi mà ai giúp mình cho dù nửa chữ, người đó đã gọi là thầy rồi, thì đã giúp mình rồi, thì đừng đừng cái phản ơn, đừng có vô ơn một cách khủng khiếp như vậy. Thì ngược lại thì có rất nhiều người đang làm việc này tốt, thì hãy giúp người khác trả ơn lại bằng cách là trồng cây lúa hay trồng cây bắp ha, tùy. Có những cái mình trồng cây bắp á, mình không biết được cái trái bắp của mình nó sẽ đi tới đâu đâu. Có thể là trái bắp nó sẽ rớt ngay trước mặt mình, nhưng trái bắp có thể rớt mình 100 km hay là 1.000 km, hoặc là nó qua tới một cái người nào đó mình chả biết nữa, đúng không? Giống như Trường livestream như này, cho dù có những buổi là có một người coi thôi, ví dụ một người coi thì mình vẫn livestream mình chia sẻ, thì rất hy vọng là cái người đang coi đó, người ta thực sự là người ta cần cái kiến thức mà mình đang nói, hay là cần thông tin mình đang nói. Hoặc là không biết là các bạn hiện nay là càng có hơn, mà càng có hơn tầm khoảng 300 người rồi, wow nhiều dữ vậy, đang có hơn 300 người đang coi livestream trực tiếp. Thì không biết là ngay ngày hôm nay nè, từ sáng giờ thì Trường nói có thông tin nào giúp ích cho các bạn không? Thì nó giúp ích cho các bạn ngày hôm nay thì đó là Trường đang trồng cây lúa. Còn nếu mà ngày hôm nay chưa giúp ích được, 3 ngày sau nó mới giúp ích được, hay là 5 ngày sau, là chính bạn nghe xong bạn chia sẻ lại cho người khác, tâm sự với người khác, lan tỏa cái video clip này, chia sẻ cái video clip này tới nhiều người khác, hay là chia sẻ kiến thức này với nhiều người khác, hoặc là chia sẻ cái mình mới vừa tiếp nhận được cho người khác. Thì đó là Trường đã trồng được cái bắp ha. Thì đó là cái điều mà Trường muốn chia sẻ trong ngày hôm nay với hai từ khóa đầu tiên trong cái buổi mà chia sẻ tâm sự tâm tư này, là cái từ tử tế và từ biết ơn. Thì nếu các bạn đồng ý hoặc không đồng ý thì các bạn hãy cho Trường tương tác ha, rồi dành ra 30 giây đọc comment tiếp và uống trà tiếp. Nỗ lực chắc chắn rồi, nỗ lực là luôn luôn cần thiết và luôn quan trọng nếu mình có ý tưởng, mình là người thông minh nhưng mà mình không hành động, mà không nỗ lực thì kết quả nó bằng không. Rồi. Wow, bạn Bùi Thanh Phương là cũng đã gặp và trường hợp đi luôn hả? Dạ, rồi, cảm ơn bạn đã đồng cảm với lời cái Trường nói ha. Rồi. Cảm ơn anh Hoàng Long Vũ, anh đã hưởng cả cái bắp cây lúa luôn. Cảm ơn anh. Dạ rồi. Rất là vui khi mà những cái kiến thức mà chia sẻ thì các bạn gặp được. Rồi, từ khóa tiếp theo cống hiến. Dạ rồi, tuyệt vời. Cống hiến hay tiếng Anh được gọi là pay forward ha. Rồi. thực thi và loại bỏ cái sao lãng, đúng rồi, thực thi là điều quan trọng. Rồi, ok. Rồi, sắp tới em có lớp liên xích xích ba Green Bay với thầy. Dạ rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn nha, chia sẻ video. Dạ, em tạ ơn bằng cách mua sách mua khóa học để ủng hộ. Dạ rồi, cảm ơn bạn. Dạ, mua sách mua khóa học là một những cách, còn không nếu bạn áp dụng cho chính bạn là cách ủng hộ rồi. Chứ không là người ta nói nó bị trôi uổng lắm. Rồi, cảm ơn các bạn, chúc mừng năm mới ha. Sự biết ơn và vô ơn nó thoảng qua như một cơn gió ra chuẩn. Dạ rồi, sống và làm việc với lòng biết ơn. Các bạn cứ tin là sự tử tế và sự biết ơn nó lan xa dữ lắm. Tôi đã chia sẻ với một chút nè, đầu năm ta tản mạn một chút, là bữa nay chắc không nói về công việc nhiều lắm, chỉ nói về tản mạn một chút thôi. Thì các bạn biết rằng á, khi mà Trường qua Mỹ á, thực sự sinh sống và làm việc ở Mỹ trong thời gian ngắn, mà rất nhiều người gặp mình hỏi là vì sao mà Trường gặp được nhiều người, hoặc là có rất nhiều cái sự nôm na được gọi là có rất nhiều sự thành công hay thành tựu tại nước Mỹ này. Thì một trong những điều mà mình chia sẻ, gặp ai mình nói một câu trả lời giống nhau, là cái sự thành công và thành tựu của mình á, thực ra là nó đến từ hai sự, là tử tế và biết ơn thôi. Và rất nhiều người á, khi mà mình gặp một cái người khác, việc đầu tiên là mình hay nhờ vả. Thì Trường hay làm ngược lại, tức là mình coi thử, mình quan sát thử xem cái người đó hay cái tổ chức đó người ta có cần giúp gì không. Thì việc đầu tiên là mình giúp cái tổ chức đó trước, mình giúp cái người đó trước, mình giúp bằng nhiều cách lắm. Có thể chủ động, bị động, hoặc là mình đưa rất nhiều lần offer cho họ, thì họ cũng rất là tò mò, cũng không biết là thằng này là thằng nào, đúng không? Nhưng qua đây nó cứ hay ngỏ lời giúp. Thì trong dịp Tết vừa rồi thì Trường có hai người, một người ở bên cộng đồng người Hoa, một người ở bên cộng đồng người Mỹ. Thì hai người đó, người ta chủ động, người ta chúc Tết mình, người ta có kèm thêm một câu là Trường, mày cần tao giúp gì không? Thì Trường mới nói là không, hồi nào tôi cần giúp thì tôi sẽ nói. Thì hai ông đó mới nói mình nói câu tao thấy mày lạ ghê, hỏi sao vậy? Hỏi là trước giờ thân mày toàn giúp tao mà, trong khi đó rất nhiều người khác, có thể là nháy nháy chút à, đó rất nhiều người Việt khác tới gặp họ thì toàn là nhờ vả thôi, việc đầu tiên là nhờ thôi, nhưng mà mày thì ngược lại, mày toàn giúp không mà mày chưa nhờ gì hết. Thì thực sự là mày không cần giúp gì không? Nói không cần thì chắc là sofa thì có thể cần, nhưng mà hiện giờ thì chưa, thì hồi nào cần tôi sẽ báo. Thì ổng với hai người nó mới nói là mày nhớ nha, khi nào mày cần thì mày cứ báo, riêng mày là mày nói cái là tao giúp liền. Thì đó là cái mà mình rất là vui khi nghe họ nói những câu đó. Thì có rồi vừa rồi gặp thêm một người nữa, thì ổng mới nói mình một câu là Trường, tao cho mày một cái câu này, hỏi sao rồi à, tao đánh giá mày là một trong những người nôm na. Nôm na ổng nói vui, thân thiện, nó vui là mày là động vật có ích và vô hại. Thì biết các bạn thấy câu này vui không? Thì có ích là sao, tức là gặp mình thì lúc nào họ thấy là mình là một cái người hữu ích cho họ, hữu ích bằng cái gì đó không biết, ví dụ như tôi có thể sẵn sàng trong những cái sự kiện thấy họ khó khăn quá thì mình sẵn sàng bưng vô, bưng bàn, bưng ghế, hoặc là xếp luôn một cái gian hàng cho họ. Ví dụ vừa rồi tôi vô thấy một số người có một hai người đang làm đó, mình bay vô mình làm luôn, mặc dù đang mặc áo vest nước hoa tinh phức, bay vô bưng bàn bưng ghế kéo xe kéo đồ luôn. Thì hôm nay như vậy họ sẽ gọi là hữu ích. Trường hợp số 2 là nó là vô hại, tức là mình giúp họ nhưng mình không gây hại cho họ. Còn mình có cái giúp được gì nữa hay không thì chưa biết, nhưng mà đó là vô hại. Thì gặp mình là thấy lần đó, lý do vì sao là thấy là wow, tôi là cộng đồng người Hoa, người Mexico, người Mỹ trắng, nhưng mà tôi chơi với anh là người Việt thì tôi cũng không cảm giác là sợ hãi, hay tôi không không cảm giác đề phòng. Nhưng mà mỗi lần cứ khó khó khăn là nhớ từng Trường trước à, thì đó là cái mình rất là thích. Tức là cái câu mà ông nói mình là khi mà khó khăn là ông nhớ tới mình, ông gọi mình coi tới biết là thằng này có giúp được không, nhưng mà ông tin là mình sẽ giúp được bằng cách nào đó. Thì đó là cái mà một cái concept rất đơn giản trong cuộc sống mà mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nên đó là lý do vì sao nhiều người ngược lại, nhiều người Việt bên này người ta hỏi là ủa sao Trường làm được những việc đó, thì người ta không biết rằng là trong cái quá trình đó mình đã âm thầm lặng lẽ làm những việc như vậy. Thì nếu mà bạn sẵn sàng âm thầm lặng lẽ làm những việc như vậy thì tới một ngày đẹp trời, nó những cái gì tới nó sẽ tới. Ví dụ như mình cần một cái connection, mình mở miệng ra thì họ sẽ kết nối. Mình cần giúp một cái gì đó, mình nói một cái gì đó, họ rất sẵn lòng giúp cho bạn. Thì đó là cái mối quan hệ trong cuộc sống mà dịp Tết, đang hôm nay là dịp Tết thì Trường cũng chia sẻ một số cái thông điệp là như vậy ha. Thì mình không có nhiều thứ quá ha. Nhiều người nói là ô tôi cũng không có tiền để cho người khác, tôi không có nhiều thứ quá, thì hãy cho một cách rất chân thành thôi, để cho chân thành, để có gì thì cho cái đó thôi, đúng không? Đó đơn giản ha, đừng có nghĩ. Và Trường tin chắc là tất cả các bạn đang ngồi ở đây, hơn 300 bạn đang ngồi ở đây, tất cả các bạn ngồi ở đây đều có một cái gì đó có thể cho người khác. Mình có thể là không có tiền, mình thì mình có sức khỏe, mình có thời gian, mình có tuổi trẻ, mình có cái lòng nhiệt huyết, mình có tri thức, đúng không? Tri thức đừng nghĩ là người lớn tuổi, người giàu kinh nghiệm mới có tri thức, hay là ồ ông trường là chuyên gia với tri thức, mình không có, không phải đâu. Các bạn có nhiều cái tri thức nhiều hơn. Ví dụ như là trường có thể không tạo được cái background nhanh và đẹp như các bạn ở chỗ mình đang làm, thì các bạn mới ra trường, các bạn trẻ ra làm, có thể nói anh Trường ơi, cái gì chứ liên quan tới cái việc mà setup mấy cái này nè, design mấy cái background này, anh đừng làm, để em làm cho, anh làm việc khác nên làm được nhiều tiền hơn, ví dụ vậy, để cái máy này tụi em làm cho. Thì đó là vẫn là một cách giúp thể hiện như vậy. Hay là các bạn trẻ hơn, các bạn nhanh nhẹn hơn, các bạn có thể thấy wow, cái kỹ năng trên social media của mình tốt hơn, mình thì giúp cho họ nhiều thứ lắm, đúng không? Thậm chí là ví dụ như trường thì không phải là quá trẻ, cũng phải quá già, nhưng mà so với mình những bộ lão mình đang chơi mà tầm 65 70 tuổi thì mình trẻ hơn họ rất là nhiều. Thậm chí mình nhỏ tuổi hơn con của họ nữa, thì mình nói ok, việc gì mà liên quan tới sức khỏe thì để em làm cho. Thì anh chị nghỉ ngơi đi, thì việc gì liên quan tới sức khỏe em làm cho. Đó thì đó là cái mình ngỏ lời với họ. Sức khỏe đơn giản lắm. Ví dụ như người ta chạy xe tới, người ta bưng một đống đồ đi vô, thì mình đứng đó mình giúp cho họ, chứ mình làm gì, đúng không? Đừng nghĩ ồ tôi là chuyên gia, tôi là chủ tịch, tôi là CEO này nọ, việc bưng bưng bê này là cho người khác, không phải đâu. Mình chỉ cần làm những chuyện hành động nó nhỏ nhặt thôi, là mình offer cho họ, họ họ thấy qua cái việc đó, họ thấy wow, thằng này nó cũng bưng bàn bưng ghế, nó cũng bưng đồ giùm mình, thì sometime là có thể là khi mình cần một cái việc gì đó thì nó giúp mình thật sự. Tại vì cái việc bưng bàn bưng ghế mình không làm được thì không có gì gì nó không làm hết, đúng không? Hay là vô thấy chỗ nó dơ, cầm chổi quét, đừng nghĩ mình là chủ tịch mình không cầm chổi quét được, làm được hết á. Nói chung là anh làm được gì em làm được hết á, thành ra cứ hãy nhẹ nhàng như vậy. Hay là vừa rồi thì có một câu chuyện rất là nổi tiếng nè, cái vụ scandal của hai cầu thủ người Hàn Quốc. Thì các bạn biết rằng là người ta ủng hộ ai, đúng không? Người ta ủng hộ Song Ho Min, người ta không ủng hộ anh chàng còn lại Lee Kang In. Lý do là vì không phải là về chuyên môn, tại vì chuyên môn á thì trong cái giải đấu vừa rồi thì Lee Kang In còn xuất sắc hơn Song Ho Min nữa, nhưng mà người ta liên quan tới thái độ và đạo đức. Thì rất nhiều bô lão, rất nhiều cầu thủ, cựu cầu thủ chuyên nghiệp của Hàn Quốc người ta ủng hộ Song Ho Min. Thì người ta mới kể rằng là cái lúc mà Song Ho Min đã trở thành là ngôi sao của Tottenham rồi đó, thì quay về lại đá đội tuyển Hàn Quốc á, thì các cái bô lão đang đá banh á, thì Song Ho Min mới đem lại 20 chai nước lạnh phát cho mọi người một chai. Và rất nhiều cầu thủ lớn tuổi thì mới nói là ai Son tao khát nước quá, thì Son nó lạnh lấy cho nguyên bình nước luôn, lấy phát cho mọi thằng một bình. À, ăn uống thì nó nằm ăn ăn uống là rất là từ tốn, ăn uống chung với lại các bộ lão. Và khi sắp phòng á thì Son Heung-min được sắp phòng với lại một trong những huyền thoại của Hàn Quốc là Park Si-sung. Nhưng mà Son Heung-min á thì ông sợ là ông ngủ ngáy quá, thì ông Park ông không ngủ được. Thì Park Si-sung mới kể rằng là khi mà Son Heung-min ngủ với tôi á là cậu ấy ngủ úp. Thì tôi mới hỏi vì sao ngủ úp, thì Son Heung-min mới nói rằng là em sợ em ngáy quá anh ngủ không được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong khi đó anh là ngôi sao số 1 của đội bóng, anh cần phải khỏe để anh đá banh. Thì đó là những cái chuyện mà Trường thấy rất là hay, rất là nhỏ nhỏ thôi. Thì khi mà bạn gặp một cái sự cố, gặp một cái khủng hoảng, hay là gặp một cái vấn đề đó, thì tất cả mọi người đều quay ủng hộ Son Heung-min, từ huấn luyện viên, từ cầu thủ, từ truyền thông, từ fan hâm mộ. Và rất nhiều cầu thủ khác không phải người Hàn Quốc, ví dụ như là Rio Ferdinand mới nói là Son là một trong những cầu thủ mà đáng yêu nhất mà tôi đã từng gặp trong giới bóng đá. Tại vì khi mà Rio Ferdinand giải nghệ rồi trở thành bình luận viên á, thì có phỏng vấn Son Heung-min, thì khi phỏng vấn xong á thì Son mới cầm cái microphone hai tay để lại ngay ngắn lên bàn và chào, cúi chào Rio. Thì Rio mới nói wow, hiện nay là tôi làm phóng viên, nhưng mà chúng ta đã từng là đồng nghiệp với nhau, từng là cầu thủ với nhau, và tôi chưa thấy cầu thủ nào đáng yêu như thế này. Thì đó là hai cái việc mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, là với những hành động nhỏ như vậy thì trong cuộc sống mình nó sẽ giúp cho mình thuận lợi nhiều hơn. Thì năm mới chia sẻ và thông điệp giống vậy. Không biết lần này các bạn có thấy lạ không? Chắc là hiếm hoi lắm rồi các bạn có nghe được nói về đạo lý đúng không? Hiếm hoi lắm hả? Đúng rồi, Lee Kang In hôm qua có hàng loạt cái công ty truyền thông quảng cáo và các cái nhãn hàng lớn đã tháo quảng cáo rồi. Trong đó một công ty nổi tiếng là Samsung tháo quảng cáo Lee Kang In. Rồi, không biết là các bạn à. À, hy vọng có ngày nào được lắng nghe góc nhìn lên Trường chia sẻ cuộc sống người Việt Nam ở Mỹ. Hồi bạn nào muốn nghe chủ đề này thì cứ chat vào. Rất hy vọng là nhiều người muốn nghe thì sẽ nói chủ đề đụng chạm dữ lắm. Dạ đúng rồi, đấu gió đã nói trước các bạn rồi, hôm nay là tản mạn thôi, hôm nay em nói nhiều về kiến thức nhiều đâu. Rồi, cảm ơn. Rồi, các bạn có từ khóa rất hay là từ bền bỉ. Hay quá, từ khóa nỗ lực đúng rồi. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cậu sẽ biết ơn. Rồi, lỗi huấn luyện viên không cần tuân thủ thủ để huấn luyện viên lên đường rồi. Một trong những cái điều mà lãnh đạo của Hàn Quốc làm rất nhanh đó là cho huấn luyện viên lên đường liền. Rồi, ok. Rồi, ok. Thầy ơi, sắp tới có khóa học là liên quan tới AI không ạ? À? Rồi, và có AI thì có hai cái khóa mà chắc là các bạn đã biết đó, đang rất là rầm rộ rồi, đã xong khóa 1 và đang chuẩn bị tuyển sinh khóa 2, đó chính là khóa AI Startup. Bạn nào mà muốn học AI, học về Startup, học về khởi nghiệp thì học cái chương trình AI Startup, chương trình rất là hay thư, theo cái chuẩn đào tạo của Silicon Valley. Rồi chương trình số 2 là chuẩn bị truyền thông ra ra ngay lập tức luôn, cái tháng là ngày hôm nay, là cái khóa học AI ứng dụng trong doanh nghiệp. Thì khóa học này cũng đã nợ các bạn từ lâu rồi, từ trước Tết rồi. Bạn nào muốn học về các công cụ về AI, không tức các bạn hỏi mình về về prompt á, thì trong cái lớp này có dạy về prompt. Một prompt là một phần của lớp học này thôi nha, chứ không phải là chỉ học về prompt, học về chat GPT, học về nhiều thứ. Thì lớp AI trong business này là cái lớp mà phù hợp với các bạn ha. Thì các bạn có thể theo dõi với lại John Banner, hoặc là liên hệ với fanpage, các bạn sẽ gửi thông tin chương trình. Rồi, nói xong về đạo lý rồi, không biết là các bạn muốn nghe đạo lý nữa không hay là chuyển qua nghe chủ đề khác. Rồi, nãy giờ nói liên tục 40 phút rồi ha, thì chắc là mình break 30 giây ha, sau đó mình quay lại các bạn ha, 30 giây. Rồi, thì mừng các bạn quay lại ha. Rồi, đợi khóa học AI từ của JP rất lâu rồi hả? Rồi, cảm ơn các bạn. Thì có khóa học rồi, các bạn có thể đăng ký ha. Cảm ơn các bạn hôm nay live coaching free. Dạ, không 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 dám nói về live coach ha. Chạy ngang qua là chia sẻ một số cái thông điệp đầu năm. Dạ. Rồi, để hôm nào nói riêng về Lean Six Sigma nha. Thì nếu mà cái nhiều bạn order Lean Six Sigma quá thì tuần sau sẽ nói về Lean Six Sigma cho các bạn nha. Hy vọng là tuần sau có thời gian. Tại vì tuần sau là có cái dịp AMA livestream hàng tháng của cộng đồng loyal fan của Business Insider rồi. Nên là để đừng coi là cái lịch coi thì nó có trùng với cái buổi AMA đó không. Còn nếu các bạn có thể vào AMA loyal fan thì buổi đó sẽ nói chuyện qua Zoom. Các bạn có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với trường của Business Insider ha. Dạ. Dạ cảm ơn các bạn. Dạ cảm ơn anh Long. Dạ nghe 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 nói này nó hơi dữ quá. Rồi, muốn nghe góc nhìn nhân sinh quan, cảm ơn các bạn. Dạ rồi, hôm nay đổi gió. Rồi, chắc là qua topic số 2, chủ đề số 2. Chủ đề số 2 thì hôm nay tôi sẽ nói một chút về kế hoạch phát triển cá nhân. Thì không biết là năm 2024 các bạn đã chuẩn bị gì cho cá nhân của mình rồi. Chuẩn bị gì cho cái việc là kế hoạch phát triển cá nhân rồi. Thì các bạn có thể tương tác ha. Thì sẽ nói tí xíu về chủ đề kế hoạch phát triển cá nhân. Tiếng Anh nó gọi là IDP, Individual Development Plan. Tuần sau trong cái buổi AMA trực tiếp với lại Loyal Fan của Business Insider, thì trường sẽ nói về Vision Board. Thì nếu các bạn ở đây có ai lần đầu tiên nghe về Vision Board thì có thể mình vào tham gia cái buổi AMA đó. Thì Vision Board là cái bản kế hoạch của mình trong một năm hoặc là nhiều năm để làm sao mình có thể đạt được mục tiêu. Thì nếu mà các bạn đã theo dõi trường trong thời gian rất dài thì các bạn sẽ thấy là được làm rất nhiều thứ tại một thời điểm. Thứ hai là mình làm gì cũng nhiều và làm gì cũng nhanh, nhưng mà làm tới nơi tới chốn ha. Thì đó là nhờ cái bản vision board của mình lên kế hoạch, mình biết là đi đâu về đâu, không những là 1 năm 2 năm mà lên rất nhiều năm. Hay là ngay các bạn ở JB, các bạn cũng biết rằng là mình mỗi năm đều có những sản phẩm mới, những cái giải pháp mới cho cái cộng đồng cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp hay là cộng đồng nói chung. Thì đó là cái cách mình làm trong cái vision board. Thì không biết là các bạn đã chuẩn bị gì cho kế hoạch phát triển cá nhân của mình rồi, về chia sẻ một chút được không? 15 giây được đọc mấy cái comment ha. Rồi, trang bị kiến thức. Một khi về năm 2024 tóm gọn trong một từ. Từ nãy nói đến nó cho hai từ luôn đó, từ tử tế và từ biết ơn đó, cho hai từ sẵn rồi. Rồi, theo đuổi với AI theo định hướng của thầy. Dạ rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, năm 2024 plan là Lean Six Sigma Green Belt, 2025 sẽ là Black Belt. Rồi, tuyệt vời. Rồi, các bạn còn lại mục tiêu là gì? Rồi. Rồi trong lúc chờ các bạn thì có một câu hỏi, một bạn đang hỏi thì tôi cũng sẵn hỏi luôn các bạn là không biết các bạn ở Việt Nam á, thì các bạn có quan tâm tới lại kinh tế Mỹ hay thị trường vĩ mô của Mỹ, hay là đặc biệt là về chứng khoán Mỹ không? Các bạn nào quan tâm tới chứng khoán Mỹ hay các loại hình đầu tư Mỹ không? Bây giờ chứng khoán Mỹ nè, bất động sản Mỹ nè, trái phiếu Mỹ nè, các loại hình ở Mỹ hay là Bitcoin chẳng hạn, thì các bạn ai quan tâm cái đó không? Là lý do vì sao Trường hỏi cái này, tại vì Trường thấy là ở Việt Nam thì có rất nhiều bạn đang làm cái kênh YouTube nói về những cái thông tin liên quan tới Mỹ, mà có rất nhiều bạn là phân tích thị trường chứng khoán Mỹ nhưng mà đang ở Việt Nam nha. Thì rất nhiều bạn như vậy, thì ở Việt Nam tôi không biết là có mua được chứng khoán Mỹ không, mà không mua chứng khoán Mỹ thì phân tích chứng khoán Mỹ làm gì, và rất nhiều người là quan tâm tới thông tin đó. À, hiển nhiên những thông tin về vĩ mô như là Fed tăng giảm lãi suất hay là kiểm soát lạm phát hay là thất nghiệp, thì cái đó là chung của Mỹ, và Mỹ là nền kinh tế lớn trên thế giới thì nó sẽ tác động ngược lại tới những nước như Việt Nam, cái đó là ok về phân tích vĩ mô. Nhưng mà nếu mà về vĩ mô, về về cá nhân của mình á, thì mình quan tâm đến chứng khoán Mỹ để làm gì, thì các bạn có thể tương tác được không? Vì nếu mà nhiều người quan tâm tới việc này thì tôi sẽ chia sẻ về cái thông tin về tài chính, về thị trường chứng khoán Mỹ, tại vì cái này mình đang ở đây và đang đắm đuối với nó mỗi ngày. À, thành ra là có thể nói một cách rất là dễ hiểu và tương tác được với các bạn. Vì thấy nhiều người chia sẻ mà tôi không biết là có insight không, không biết có insight thực sự để chia sẻ không, hay là đọc báo đọc một số thông tin nó bị nguội mất tiêu mà vẫn bị chia sẻ ha. Rồi, hay quá, dành 3 đến 4 giờ mỗi ngày để học thêm kiến thức mới. Rồi rồi, Bitcoin đang lên kéo theo nhiều tác động tích cực đến thị trường tài chính. Lên hay xuống thì không quan trọng, thì trước giờ nó vẫn lên hay xuống. Nhưng mà có một cái thông tin quan trọng trong năm vừa rồi đó, đó chính là một số cái ETF Bitcoin ETF đó, là được SEC là chính thức công nhận rồi. À, thì đó là cái thông tin quan trọng. Nếu các bạn muốn nghe những thông tin này thêm thì buổi sau Trường sẽ có những buổi livestream liên quan đến những việc đó. Nhưng mà như tôi nói là nhớ cho tôi biết lý do vì sao muốn nghe. Tại vì hiện nay ở Việt Nam nhiều người phân tích rồi, nhiều người phân tích về chứng khoán rồi. Nhưng mà vì sao muốn nghe về Mỹ? Thì nghe cho vui thì chắc là nghe mấy anh đó nói vui hơn tôi. Còn nếu mà nghe để làm gì đó thì cho biết lý do là nghe để làm gì. Nhờ anh chia sẻ về cách mua cổ phiếu chứng khoán Mỹ, ở Mỹ thì cứ mở tài khoản mà mua thôi. Tôi đang thắc mắc là ở Việt Nam mình mua bằng cách nào nữa. Nếu mà bạn bạn nào đang ở Mỹ, đang tham gia chương trình livestream này, hoặc là đang ở Mỹ đang quan tâm tới cái việc mà mua bán đầu tư chứng khoán thì hãy cho được biết. Đặc biệt nha, là vì nói trước là tôi chỉ hướng dẫn những cái việc đầu tư dài hạn và mang kết quả dài hạn nha, không có day trade và không có đánh theo ngày lướt sóng gì hết, không có làm mấy việc đó. Liệu sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ cái dòng vốn đầu tư mới từ Mỹ về kiều tìm hiểu đầu tư Việt Nam không anh? Chắc chắn là có rồi. Hiện nay cảm ơn câu hỏi của anh Đạt. Hiện nay là có rất nhiều người, người đây là cá nhân và doanh nghiệp từ Mỹ về Việt Nam sau cái hiệp định này. Và ngay cả ở Mỹ thì vừa rồi Trường tham gia với là một cái conference về franchise thì người cũng không thực sự hiểu về cái việc mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đâu. Thậm chí nhiều người trong trong đầu họ vẫn còn, mặc dù những người trẻ nhưng trong đầu họ vẫn đang thắc mắc là Việt Nam có phải là nước phát triển không, mối quan hệ như vậy thật sự là tốt không, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc như thế nào, rồi quan hệ Việt Nam với Mỹ thực sự có tốt không? Thì đó là những cái họ đang thắc mắc. Rồi, ở Việt Nam mua được cổ phiếu chứng khoán Mỹ, wow, hay quá, mua một cách nào vậy? Việt Nam mua chứng khoán Mỹ bằng cách nào? Mua bằng cách nào cho tôi biết luôn nhỉ? Những một số nước khác phát triển khác ở ngoài Mỹ mua được chứng khoán Mỹ thì tôi biết là, nhưng Việt Nam mua chứng khoán Mỹ bằng cách nào cho rồi. Hiện nay là lãi suất Việt Nam mình á là ngang bằng lãi suất tiền đô ở Mỹ, thành ra là cái thị trường mà kiều hối mà gửi từ nước ngoài về Việt Nam á, nó chưa thực sự hấp dẫn. Thành ra đó là cái bất cập cho các năm tới của Việt Nam. Thành ra là dòng dòng tiền của người Việt ở nước ngoài đổ về Việt Nam thì sắp tới nó sẽ ít lại, tại vì hiện nay gửi tiền ở Mỹ còn ngang bằng Việt Nam, mà bởi cái tiền đô mà đang nằm ở gần nhà mình để cho chắc. Đó là cái nói chuyện cho dễ hiểu ha. Rồi, trên TikTok đã hơn 200 người, mới là các bạn có câu hỏi gì không? Đang nghe không à? Các bạn có hỏi gì về năm nay đầu tư và các phát triển cá nhân như thế nào không? Rồi, các bạn trên livestream thì các bạn có thể tương tác ha. Rồi, tương tác để mình nói tiếp ha. Hay quá, các bạn đang theo đuổi DBA nghiên cứu sâu hơn. Rồi, tuyệt vời. DBA là rất tốt ha. Rồi, học thêm AI và Lean Six Sigma, học CEC, tuyệt vời. Rồi, rồi hôm nay rồi tiếp tục công bố quà tặng số 2. Đây, mới nhận được thông tin của ban tổ chức. Rồi, khóa học AI ứng dụng trong kinh doanh đó, sẽ tung ra ngay trong ngày hôm nay. Rồi, tin vui đầu tiên cho các bạn là tung ra ngay trong ngày hôm nay. Rồi, quà tặng số 2 là hôm nay trong buổi livestream này, ban tổ chức cho trường 3 món quà. Một phần quà trị giá 1 triệu đồng cho các bạn đăng ký cái lớp AI ứng dụng trong doanh nghiệp vào ngày 17, 18, 19 tháng 2. 3 ngày thôi nha. 17, 18, 19 tháng 2, mỗi bạn sẽ nhận phần quà 1 triệu đồng. Rồi, bạn nào đăng ký thì chat luôn cái chữ đăng ký trong đó, thì các bạn đội ngũ Tromina sẽ ghi nhận là bạn đăng ký sớm và bạn sẽ nhận được phần quà này. Đó, phần quà số 2 ha. Nói lại, phần quà số 2 chính là dành cho 3 người, mỗi người 1 triệu đồng. Rồi, các bạn cố gắng ha. Rồi, ai ai hỏi nãy giờ thì cố gắng tương tác chat ở trong đó, các bạn đội ngũ Tromina sẽ liên hệ với các bạn. Rồi thì anh Đạt nó đúng rồi, anh tôi đọc lại câu anh Đạt cho mọi người thấy nha, tôi show câu anh Đạt lên nha. Việt Nam chỉ có luật cho đầu tư kiểu mua chứng ở Mỹ vì bank Việt Nam không mở tài khoản mà chỉ tiền mua, thì đúng rồi. Bây giờ tôi đang thắc mắc là các bạn mua bằng cách nào. Thật ra khi các bạn tôi đang thắc mắc là các bạn mua bằng cách nào, mà nếu mà không mua được thì quan tâm chứng khoán Mỹ làm gì? Đó chính là câu hỏi, đó là big question. Rồi, ok. Rồi, có một số bạn đăng ký cái lớp AI thì nhờ ban tổ chức của Sean Banner các bạn liên hệ giùm ha. Các bạn lưu ý nha, các bạn đăng ký, các bạn đang giữ cái slot quà tặng của người khác, thành ra các bạn nhớ đăng ký là cam kết đăng ký nha, đừng đăng ký cho vui nha, mất cái quà tặng của người khác. Rồi. Hay quá, câu này rất hay nè, trả lời câu này. Em chào thầy. Thầy cho em hỏi năm nay và năm sau nên tập trung vào những lĩnh vực nào để tương lai 3 năm nó có phát triển lớn. Rồi, cảm ơn câu hỏi của Hưng Nguyễn. Rồi, 3 đến 5 năm hay là 10 năm hay 20 năm thì tập trung vô cái này nó lời dữ lắm nè. Tập trung vào bản thân mình đó. Tập trung vào đầu tư cho chính bản thân mình nó lời dữ lắm. Ha. Rồi. Giờ tiếp quà tặng số 3. Quà tặng số 3 là không phải tặng quyển sách này nha, nhưng mà tặng thông tin về quyển sách này. Rồi, để giới thiệu trên TikTok trước ha. Rồi, các bạn thấy quyển sách này rồi đúng không? Rồi, các bạn thấy trên cái nền tảng đúng không? Rồi, quà tặng số 3 là giới thiệu các bạn quyển sách này. Rồi, 10 cái quy luật đầu tư. Thì đây là dành cho đầu tư cá nhân. Thành ra bạn nào đang muốn đầu tư cá nhân thì tìm quyển sách này. Quyển sách này có trên Amazon ở Mỹ, các bạn có thể mua được ha. Rồi, rất tiếc là trường chỉ có một quyển sách này thôi, nên là không tặng các bạn quyển sách này, được giới thiệu quyển sách này. Đó là cái quà tặng tiếp theo giới thiệu thông tin quyển sách này. Rồi, hy vọng các bạn này thấy kịp thông tin quyển sách đó hả. Thì trong 10 cái quy luật đầu tư cho các bạn á, thì đầu tư có lợi nhất đó chính là đầu tư vào bản thân mình. Thì rất nhiều người hỏi là các bạn hỏi là thầy đầu tư cái gì? Dạ đúng rồi, tôi đầu tư cho tôi dữ lắm. Rồi, đầu tư cho chính bản thân mình ha, đầu tư chính bản thân mình là sau đó nó sẽ có lợi nhiều lắm. Thì hồi nãy nói về trồng cây bắp và cây lúa thì bây giờ chuyển qua trồng cây khác đi. Bây giờ mà đầu tư vào bản thân mình nó giống như trồng cây táo vậy đó. Thì cây táo ở đây nôm na là như thế này, là hiểu nôm na như thế này, tức là mình phải trồng rất là sớm, thì cái cây này á 10 năm 20 năm sau nó mới lớn lên, nó trở thành cái cây cổ thụ thì mới có cái bóng mát, nó che mát cho mình. Sau này mình chỉ cần núp dưới bóng mát là ok rồi. Thậm chí là khi mình trồng 10 20 năm trước á, thì cái cây này ngoài việc nó cho bóng mát xong nó còn cho trái nữa, mà trái nó ra ăn hoài không hết, đúng không? Mình cho người ta một cái ly nước này, mình sẽ mất cái ly nước này, nhưng nếu mà mình trồng cái cây á, nó ra trái táo á, mình ăn xong một năm sau nó ra tiếp trái khác ăn tiếp. Thành ra đó chính là cái lợi ích của việc đầu tư vào bản thân mình, được không? Thành ra là nếu mà các bạn trẻ hay già thì tôi không quan trọng, đúng không? Ngay cả như là một trong những cái huyền thoại đầu tư như Warren Buffett, thì một trong những cái chương trình đầu tư mà Warren Buffett mà ổng ấn tượng tới thời điểm này và ổng vẫn còn chia sẻ, năm nào hội nghị cổ đông của Berkshire Hathaway ổng cũng chia sẻ hết đó, chính là cái khóa học Public Speaking của Dale Carnegie mà ổng đầu tư cách đây chắc phải hơn 50 năm. Tại vì lúc mà ổng lên trình bày đại hội cổ đông á, cùng với là Charlie Munger, thì khi mà ổng lên ổng trình bày á, thì ổng bị run run đó bạn. Tại ổng đi tìm một cái lớp nào đó, ổng không biết cái lớp đó tên gì, ổng phải tìm một cái lớp nào đó là để trình bày trước đám đông mà đừng có run. Và cái lớp số 2 là làm sao để tìm cái lớp mà run mà vẫn trình bày được. Thì cuối cùng mới ra cái lớp học là Public Speaking của Dale Carnegie. Và trường rất là may mắn là trường đã học cái lớp đó rồi. Và sau đó là trường cũng bị ảnh hưởng khá nhiều về cái phương pháp đào tạo giảng dạy của Dale Carnegie, cũng như là phương pháp nói trước công chúng của Dale Carnegie. Trường chia sẻ với các bạn là rất nhiều lần chắc các bạn cũng biết rồi. Tôi là nhà kỹ thuật, không phải là người nói tốt đâu. Nhưng mà sau khi học xong tập luyện nhiều, và đó là một trong những cái khoản đầu tư rất là thông minh. Không riêng gì của Warren Buffett, mà ngay cả đang nhân trường các bạn, trường học tất cả những lớp về soft skill, về kỹ năng mềm, thì trong đó có lớp Public Speaking. Thì các bạn thấy rằng là trước khi Warren Buffett, ổng đầu tư về chứng khoán, ổng đầu tư về doanh nghiệp, ổng đầu tư về chính bản thân ổng, đúng không? Thành ra một trong những cái câu chuyện mà không biết các bạn đang có biết không, vì sao giới đầu tư người ta rất thích Warren Buffett, vì sao cổ đông người ta rất thích Warren Buffett, tại sao đại hội cổ đông của Berkshire lúc nào ổng đông? Tại vì Warren Buffett ổng là người cực kỳ hài hước, ổng là người nói chuyện rất là thu hút. Thì ổng mới nói là cái khả năng hài hước và nói chuyện lôi cuốn của ổng là lấy từ cái lớp học mà ổng đã đầu tư cái đây mấy chục năm, và đó là khoản đầu tư thông minh nhất và đáng giá nhất từ trước giờ ông đã từng đầu tư. Nên khi sau đó ông Charlie Munger ổng mới nói là ok, nếu mà có đầu tư gì thì đầu tư cho chính mình trước đi, đi học trước đi, rồi sau đó làm, đúng không? Thành ra bạn phải đọc báo cáo tài chính nè, đọc các cái báo cáo về công ty, báo cáo về thị trường, hiểu về ngành nhiều, học nhiều lên thì đầu tư mới thông minh được, chứ không học gì hết mà đi đầu tư thì nó đi đánh bạc, đúng không? Nên là bạn đã thành công bạc rồi chứ không phải là đi đầu tư. Thành ra là cái quyển sách mà trường chia sẻ với bạn Vina nè là Simple Path to Wealth, đúng không? Tiếng Việt nó dịch ra là cái con đường đơn giản đến sự giàu có. Con đường đơn giản đến sự giàu có là đầu tư cho chính mình, nỗ lực mỗi ngày, làm việc tử tế, tinh thần biết ơn, đơn giản như vậy thôi, đúng không? Thành ra ông Warren Buffett ông có một câu chuyện rất hay, tôi muốn chia sẻ với bạn là ông mới nói là cái cách đầu tư của tôi á, cái cách mà tôi giàu có thực ra nó rất là đơn giản, nhưng không dễ bắt chước. Thì dân tình mới hỏi là vì sao cái đơn giản mà không dễ bắt chước, đơn giản thì phải dễ bắt chước chứ. Thì ông mới nói là khổ cái là không thằng nào nó muốn giàu chậm ấy, thằng nào nó cũng muốn giàu nhanh. Và chính vì muốn giàu nhanh thì không đầu tư cho bản thân mình, không đầu tư làm những cách rất bài bản như tôi, đúng không? Thành ra nãy trường có nói là trường sẵn sàng chia sẻ với các bạn một cái nguyên tắc đầu tư về mặt dài hạn, long term investment, chứ còn short term tôi không chia sẻ đâu các bạn. Thành ra tôi không chia sẻ không phải là tôi không biết, nhưng mà tôi không chia sẻ biết nhưng mà không chia sẻ chứ không phải là không biết. Nhưng mà nếu bạn nào muốn hỏi về cách đầu tư dài hạn cho chính mình, long term investment, đầu tư chứng khoán cũng vậy. Thành ra Warren Buffett là cái người mà thắng tất cả những người tham in the market. Ai mà tham in the market là ông ta thắng hết, đúng không? Tại vì bạn lâu dài bạn không thể nào đánh bại được Warren Buffett, tại vì ông có một yếu tố mà ông chắc chắn mà hơn mình rồi. Tôi đảm bảo như thế hơn mình là sống lâu, đúng không? Năm đấy từ chứng khoán mà 50-60 năm thì công thức của lãi kép thì làm sao mình thắng lại được. Thành ra là đầu tư dài hạn chắc chắn nó sẽ chiến thắng, nhưng mà nhớ là giàu chậm đừng giàu nhanh. Và trong cái buổi này chắc quay về lại nói đạo lý xíu nữa, trường vẫn khuyến khích các bạn giàu nhanh. Giàu nhanh là như thế này, nhanh trong ngoặc kép, đừng hiểu nhầm nha, nhanh trong ngoặc kép tức là giàu nhanh là nhanh so với cái năng lực và tiềm năng của bản thân bạn, thì lúc đó được gọi là giàu nhanh, đúng không ạ? Nhanh mà là không nhanh mà là nhanh, đó chính là cái câu mà tặng các bạn ngày hôm nay. Ví dụ nha, trường có khả năng kiếm được 1 tỷ đồng một năm, nhưng mà năm vừa rồi mình kiếm được cái 500 triệu thôi thì được gọi là giàu chậm. không đúng với là khả năng của mình. Nhưng mà nếu mà khả năng của mình một năm kiếm được 1 tỷ mà mình kiếm được 1 tỷ, đó được gọi là giàu nhanh. Năm sau khả năng của mình kiếm được 10 tỷ, mình kiếm được 10 tỷ thì gọi là khả năng giàu nhanh. Thật ra nhanh là nhanh so với năng lực của mình. Nhưng mà để mình muốn nhanh hơn nữa thì mình phải tăng cái năng lực của mình lên, đúng không? Ví dụ như cái xe động cơ nó có 50 phân khối chạy cho cố vô thì cũng được 55 hay là 60 đó. Chạy quá nó lọc dây sao? Muốn lên nữa thì phải tăng cái động cơ từ 50 lên 100, đúng không? Từ 100 phân khối thì mình chạy nhẹ nhẹ thôi, nhích nhẹ cái là lên hơn 50 rồi. Thì nó gọi là nhanh. Nhanh nữa thì đầu tư chiếc xe 250 phân khối, tập cái là dính ghế luôn, đúng không? Thì như vậy nó gọi là giàu nhanh. Thì như vậy cái khả năng mà giàu nhanh đó thì nhanh trong một kép, chứ không phải là giàu nhanh giống như hiện nay một số trường hợp mà các bạn đã được cổ vũ là không làm gì mà vẫn giàu, hay là giàu nhanh chóng à, một năm sau tôi đã thành triệu phú một cách nào, niềm tin đó là rất là tự nhiên, là gọi là huyễn hoặc, tức là không có năng lực làm sao giàu được, đúng không? Đây là lý do vì sao nếu các bạn để ý là những người mà bình thường đó, ngày hàng ngày người ta rất là nghèo đó. Nghèo đóng một kép nha, mà đùng người ta trúng vé số thì đó là tai họa. Rất nhiều người mà trường được biết, người ta ước rằng người ta được trúng vé số, thậm chí là trúng vé số xong gia đình tan nát, mọi thứ tan nát hết, đúng không? Thành ra giàu phải đi kèm với cái năng lực của mình. Năng lực của mình giàu có, khả năng của mình giàu có, thực sự của mình giàu có và cái tiềm năng của mình giàu có, thì đó mình giàu nó mới là giàu thực sự và giàu bền vững, thì lúc đó gọi là giàu nhanh. Đó, đó là một cái khác biệt đó. Ví dụ như hiện nay có rất nhiều bạn đăng ký học các chương trình Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, CEC, AI, loại single ấy. Tôi nói lại học ở đâu cũng được, không nhất thiết phải học từ chỗ nơi, học từ trường, học ở đâu cũng được. Rồi sau đó tự nhiên âm thầm lặng lẽ, thay vì buổi tối là đi nhậu, buổi tối đi chơi, buổi tối lên đi học, cuối tuần này thay vì nằm ngủ, thay vì đi chơi, thay vì chơi game, lên nghe livestream, lên nghe học cái gì đó, đọc sách, đùng cái 2 năm thằng kia nó đi chơi hoài, đi nhậu hoài, nó trở thành thằng đồng karaoke, mình đi học hoài đó là thằng học, ví dụ vậy. Thì tự nhiên sau 2 năm mình có một cái tri thức của mình, cái con người mà nó giàu lên, và sau đó mình kiếm được nhiều tiền, thì rất nhiều người khác người ta sẽ ngạc nhiên, nó sẽ hỏi wow sao tự nhiên là mày không làm gì sao mày giàu vậy. Thì cái câu không làm gì á là cái câu mà trong 2 năm mày có biết tao ở đâu không, ngày nào tao cũng đi học ấy, đúng không? Thật ra ở đây chắc rất nhiều các bạn trong cộng đồng học viên của Showmaners, nếu mà các bạn học như vậy á, mà trong vòng 10 năm qua thì chắc chắn các bạn đã khác rồi, tôi đảm bảo luôn. Nếu các bạn học như vậy trong vòng 10 năm qua chắc chắn các bạn sẽ khác, nhưng tiếc là mình mới học mới có 2 tháng 3 tháng rồi, thậm chí là 2 3 tháng mình mới vừa có cái momentum, mới có cái quán tính xong thì mình nghĩ mất tiêu, đúng không? Các bạn thấy không, sách tôi để một đống này, một đống sách phía trước mặt này, đúng không? Mà một năm phải đọc từ 50 đến 100 quyển sách và các loại tạp chí khác nhau, bằng giấy ấy, bằng giấy nha, quyển sách là quyển 2024 mới ra luôn nha các bạn, quyển sách là sách mới 2024, đúng không? Đây là những quyển sách mà rất là mới, thành ra là mình cũng phải đọc mà, huống gì mà người khác. Thành ra là bạn chỉ có một cách làm giàu nhanh là như vậy thôi. À, thì chủ đề số 2 ngày hôm nay là chủ đề về các phát triển cá nhân và các là đầu tư. Thì đầu tư cho bản thân mình trước khi đầu tư cho người khác. Và trước khi kết thúc là phần này để chuẩn bị đọc đọc comment các bạn để nói tiếp. Là có một câu ngạn ngữ rồi nó thích. Đó chính là có 2 thứ duy nhất trên đời này người ta không bao giờ có thể lấy được của bạn. Một là thức ăn đã đi vào trong dạ dày. Hai là những gì bạn học được nằm trong đầu. 2 thứ mà duy nhất trong đời sẽ không bao giờ lấy được của bạn. Và cái thứ số 2 đó chính là cái cách mà cái người Do Thái người ta đi trên khắp thế giới này, người ta kiến tạo cái sự giàu có. Mark Zuckerberg, Elon Musk là những người gốc Do Thái, người ta kiến tạo sự giàu có tại vì cái thứ 2 này nó nằm trong đầu họ, người ta không thể lấy được. Người ta phải cướp cái áo của bạn, cướp cái đồng hồ, cướp dây chuyền của bạn, đúng không? Nhưng người ta không cướp được cái gì trong não của bạn. Thành ra hãy nạp cái gì vô người mình mà ta không lấy được. À, cái số 2 là trong 2 thứ đó, thức ăn mà mình nạp cho người mình rồi mình cho người khác thì mình sẽ mất cái thức ăn đó. Nhưng mà nếu mà kiến thức nó nạp trong đầu của mình á, bạn cho người khác thì bạn sẽ giàu có hơn. Đây là cái nghịch lý mà rất là hợp lý. Mình nói lại ha, cái này rất nghịch lý mà rất hợp lý. Bạn muốn cho người khác, chứ hồi nãy nhiều người muốn cho đi, muốn cống hiến đi, muốn pay forward đi, nhưng mà sợ mình mất cái đó, đúng không? Ví dụ như trường, trường có thể cho đi kiến thức rất nhiều, nhưng mỗi lần cho đi như vậy là mình được nhận nhiều hơn. Thành ra cái món tri thức là cái món rất đặc biệt, là mình cho người khác mà nó không mất đi. Thứ hai là nó không có hàng tồn kho, đúng không? Ví dụ mình mua 10 hộp sữa mà để trong nhà kho mình lỡ nó hết hạn sao, rồi ai lấy mất của mình sao, đúng không? Nhưng mà mình nạp 10 hộp tri thức vô đây thì nó không có hết hạn sử dụng, nó không bị ô thiêu, đúng không? Nó không bị mất đi, và khi mình cho người khác mình được nhiều hơn, và mình không có sợ hãi gì đó cho một cho người khác, Trường có thể nói chuyện với các bạn 10 ngày 10 đêm như thế này cũng được, nếu các bạn sẵn sàng muốn nghe. Nếu bạn muốn nghe 10 ngày 10 đêm, tôi nói 10 ngày 10 đêm luôn được, đúng không? Không mắc máy gì hết, đúng không? Mà thậm chí là nói xong được nhiều thứ hơn nữa, đúng không? Thành ra đó là cái điều rất là hay trong cái việc mà kế hoạch phát triển cá nhân. Bạn nào mà coi những cái chương trình như này từ lúc còn rất là trẻ thì chúc mừng các bạn rất là may mắn khi tiếp xúc những cái thứ này. Trường rất là may mắn khi mà biết cái cách đầu tư và tri thức của mình. Chắc là nhiều bạn nghe tôi nói nhiều lần rồi, đúng không? Bạn bè mà lúc đó lấy tiền ra mua xe máy, lấy tiền ra mua đất, lấy tiền ra mua nhà, mình đi học không à? Đi học rồi, tôi có một cái câu tôi nói hoài thành thương hiệu cá nhân rồi, đó là người khác thích đầu tư vào đất nhưng tôi thích đầu tư vào công ty. Thành ra mỗi năm như vậy các bạn quan sát thì thấy Trường đẻ ra vài công ty, thì vì cái sở thích của mình là invest vào cái công ty, còn người khác thích invest vào house, vào land, mình thích invest vào công ty. Thì công ty với đất bất động sản thì nó cũng có một tỷ suất đầu tư lợi nhuận như nhau thôi, đúng không? Ví dụ như miếng đất có thể là đầu tư thắng được 5 đến 10% năm, thì doanh nghiệp nếu mà bạn làm tốt nó có thể sinh lời cho bạn 50 đến 100%, đúng không? Nhưng mà nó có thể có những nguồn passive income nữa, thì đó là cái cách mà mình có thể tư duy để mình tạo ra những cái điều khác hơn. Rồi, thời điểm này là hơn 1 tiếng đồng hồ, vẫn còn hơn 300 người càng đông. Các bạn vẫn còn ở lại đây tới thời điểm này, cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn nghe nãy giờ thấy sao? Nếu muốn nghe tiếp thì cho Trường biết, còn không là mình sẽ kết thúc chương trình đây vì lịch trình của mình livestream ra 1 tiếng đồng hồ. Rồi, mình đọc một số cái comment xíu nha. Rồi, cảm ơn một bạn hỏi trên TikTok. Thầy có thể sơ lược về lộ trình trở thành chuyên gia tư vấn dành cho người trẻ chưa có nhiều chuyên môn sâu không ạ? À? Rồi bạn có thể coi dùm Trường hai hoặc là vài cái clip mà Trường đã nói. Một cái clip là Trường chia sẻ với là anh Quốc Khánh trên Vietsuccess. Các bạn có thể coi trực tiếp trên Vietsuccess về cái clip này. Đây là một trong những cái clip mà rất nhiều người coi để biết được cái hành trình trở thành chuyên gia tư vấn. Cái một số cái clip số 2 là Trường đã chia sẻ rất nhiều lần trên cái kênh Việt Business. Các bạn có thể lên Việt Business hoặc là kênh YouTube của John Partner các bạn coi. Thì các bạn sẽ thấy là Trường đã chia sẻ rất nhiều lần về cách thức trở thành chuyên gia tư vấn như thế nào. Rồi bạn chưa có kiến thức chuyên môn thì bạn đã học những chương trình như là CEC để bạn có thể trở thành chuyên gia tư vấn ha. Rồi ok, cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã thích phần chia sẻ của mình ha. Biết nãy giờ có ai có gạch đá gì không để coi. Rồi đã xem clip này, cảm ơn các bạn. Rồi nói tiếp đi ạ. À. Nói tiếp thì cho tôi biết nội dung muốn nghe tiếp là gì ạ. À. Rồi cảm ơn các bạn. Thầy ơi chia sẻ đó, để hẹn câu này lên. Thầy ơi chia sẻ thêm về cách thức thiết lập vision board và cách thực hiện nó. Dạ rồi, thứ bảy tuần sau các bạn vào buổi AMA Zoom trực tiếp của Business Insider dành cho loyal fan, các bạn coi cái này thì Trường sẽ trả lời 1 tiếng đồng hồ về cái này là. Rồi cho em có câu hỏi cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam mình là gì ạ? À, con đường mình vẫn đúng là sự phát triển là gì? Câu này rộng quá, bữa nào livestream nó tiếp ha. Câu này rộng quá. Tri thức cho đi không bao giờ mất, không có hành động kho. Rồi, dạ đúng rồi, cảm ơn bạn Bùi Thanh Phương. Rồi, có câu. Thầy Trường nói về vợ của mình được không? Rồi, tôi nói về vợ tôi nhiều lắm trên Facebook, trên YouTube cũng nói về vợ nhiều lắm rồi. Bữa nào cho tôi biết lý do quan tâm tới vợ tôi thì tôi sẽ nói tiếp. Rồi, vợ của mình là người rất đặc biệt, là người đồng hành cùng với mình trong rất nhiều thứ. Vừa là vợ mình, vừa là bạn mình, bạn học mình, bạn chơi của mình, vừa đồng nghiệp của mình, vừa là sếp của mình, tùm lum thứ hết á. Vừa là mẹ của con mình á. Rồi. Rồi, cảm ơn bạn Thanh Phương đã brief lại ha. Cảm ơn. Wow, câu này là câu này tôi mới trả lời xong. Vợ chồng có đang học chung không? Câu này là cái câu mà chắc là dịp Tết chia sẻ chút là câu này là câu chắc chắn là nên. Có cái này là chia sẻ quan điểm cá nhân nha, có thể là đúng và sai với nhiều người, nhưng mà quan điểm cá nhân của Trường thì cái này Trường đã chia sẻ với nhiều người rồi và nhiều người tiếp xúc với hai vợ chồng mình cũng hiểu là vì sao và Trường trả lời câu này. Nhiều người cũng đã hỏi Trường câu này khi mà thân thiết với hai vợ chồng mình. Thì vợ chồng nên học chung, ví dụ như hai vợ chồng mình nha, là mình học bách khoa cơ điện tử thì bà xã mình học bách khoa hóa, mình học MBA thì bà xã mình cũng học MBA, mình học tiến sĩ bà xã mình học tiến sĩ, mình đọc sách gì bà xã mình đọc sách đó, mình đọc cái tài liệu gì bà xã mình đọc tài liệu đó, và sau đó hai vợ chồng là làm cùng chơi cùng. Thì khi á, mà bạn có người vợ mà bạn coi người vợ của bạn là một cái người partner đó thì mình nhớ một số chữ cùng nè, đúng không? Ăn cùng, ngủ cùng, chơi cùng, làm cùng, học cùng. Nhớ chữ cùng đó. Thì nếu mà bạn không có những chữ cùng đó thì suốt đời cùng. Suốt đời cùng ở đây là từ từ Hán Việt, có nghĩa là một là hai người rất là vui và mọi mọi thứ đó trong cuộc sống rất là thành công và thành đạt. Cái cùng số 2 là suốt đời cùng, đó là khốn cùng, khổ cùng. À, cái đó là số 2. À, thì trong một số gia đình đó, mình đã quan sát là người vợ người chồng nó bị một cái ghép về mặt nhận thức, về mặt ý thức. Thật ra về mình không trao đổi được. Riêng bà xã của mình là cái gì mình cũng trao đổi hết đó. Thậm chí bà xã mình vẫn còn là một cái người quân sư cho mình. Và mình với bà xã mình rất hay khắc khẩu, tại vì hai người tính cách hoàn toàn khác nhau. Mình với bà xã mình nha, là hai người tính cách hoàn toàn khác nhau luôn. Và chính vì hoàn toàn khác nhau như vậy nó mới bổ trợ cho nhau. Và mình luôn hỏi những bà xã mình những quyết định quan trọng, tại vì đó là một cái lăng kính khác. Mà trước khi hỏi là mình luôn biết là bà xã mình phải nói những cái ý gì, đặc biệt là hay nói ngược lại với mình lắm. Nhưng đó là góc nhìn tham khảo đúng không? Như nãy mình nói cái sự biết ơn gì đó. Trong cuộc sống á, đôi khi bạn phải biết ơn những cái người mà cho bạn cái góc nhìn khác. Mình cũng vậy, ngay cả mình nói chuyện với là những bạn ở showbiz hay là những cái người quản lý hay những bạn cộng sự của mình ở showbiz hay là ngay cả CEO showbiz cũng vậy. Đâu phải lúc nào mình cũng đồng thuận đâu. Và lúc nào đâu phải lúc nào nói chuyện vui vẻ đâu. Nói chuyện cũng cãi nhau dữ lắm. Nhưng mà chính những lúc cãi nhau đó mình mới bóc tách được cái vỏ hành ra. Đúng không? Mình phải biết ơn cái người họ đã dũng cảm, họ đã mạnh mẽ chia sẻ những cái điều họ không thích, họ thấy nó cản trở đúng không? Ví dụ mình bước thêm một bước nữa mình sẽ gặp cái hố, bước thêm một bước nữa mình sẽ gặp cục đá. Có một người nói anh dừng lại, tại vì trước mặt có cái hố, trước mặt có cục đá, là mình quay rồi tát cái bóp mày có bị khùng không? Đúng không? Thì ok mày bước tiếp đi, mày bước tiếp mày nói xuống hố, thì lúc đó mày mới quay ra mày thương cái người nó câu đó. Thành ra cũng tương tự như vậy, nếu trong cuộc sống bạn đã giúp rất nhiều người, bạn đã nói họ stop dừng lại, tại vì trước mặt có cái hố người ta không tin, người ta vẫn đi tiếp, thì chỉ khi người ta rớt xuống hố người ta mới biết là bạn nó đúng thôi. Thì quay về lại mình chia sẻ một chút là ông Warren Buffett, ông có một cái người cộng sự đó tuyệt vời là Charlie Munger. Thì cái ông này á, ông Warren Buffett ông nói một câu, đặc biệt là khi ông Charlie ông chết á, ông nói một câu là tôi mất đi một cái người mà luôn luôn say no với tôi. Ông Warren Buffett ông nói là trước khi quyết định một cái gì đó quan trọng ông đều đi hỏi Charlie, bảo biết luôn câu trả lời của Charlie là say no. Nhưng mà vẫn hỏi, tại vì ông hỏi thằng nào cũng say yes, chỉ có Charlie tới say no thôi. Thì chính vì việc hai ông đó mới bổ trợ cho nhau trong suốt quá trình đầu tư đã thành bộ đôi huyền thoại. Thành ra là người vợ của mình hay là người partner của mình, đừng nói chung người partner bạn, có thể là vợ bạn hoặc chồng của bạn, thì người ta nên học cùng cùng cái tư tưởng, cùng cái quan điểm. Và nhiều người cho rằng ồ vợ mình hay là chồng mình giỏi quá thì đó là mối nguy, nguy hay cơ là do bạn thôi, đúng không? Giống như vậy, trường có rất nhiều cái thành tựu trong cuộc sống, không phải là riêng của mình đâu. Trong cái thành tựu của mình có rất nhiều cái sự đồng hành của bà xã của mình. Nhưng bà xã của mình là cái người ngược với mình, là bà không thích nói với mình ra mình nói với bạn nghe đúng không? Nhưng bà xã mình là không thích nói. Thì bà nói cho ai, đúng không? Bà xã của mình bà rất thích là cái người đứng sau một cái người thành công. À, đặc thù của bà xã mình là cái người rất thích đứng sau người thành công. Thì phải có người thành công đứng trước mặt bà đứng sau rồi chứ. Đúng không? Thành ra đó là cái điều chia sẻ. À, thì may mắn là bà xã mình là như vậy. Chứ còn nếu mình gặp một cái người bà xã khác, bà còn muốn thành công với mình luôn, bà cũng thích nói với mình luôn, thì hai thằng đó nói thằng nào đứng sau, hai thằng thằng nào cũng là tiền đạo, thằng nào là hậu vệ đúng không? Thì ít nhất cũng có thằng tiền đạo, thằng làm hậu vệ, thằng truyền banh, thằng sút. Thì như vậy là cái sự phối hợp nó bài bản. Bà xã của mình thì rất giỏi về về operation, rất giỏi về paperwork đúng không? Thì đó là những việc bà xã mình có thể làm tốt và cái backup được. Nhưng nếu mà không có cùng cái kiến thức hay là hai người phát triển nó bị lệch pha, người chạy được 100 km, người chạy cái 50 km sao được. Thành ra đó là do vì sao mà chắc các bạn cũng biết, nếu mà theo dõi Facebook mình thì bà xã mình bà đang học tiến sĩ lần số 2 lần, chứ mà học lần một mình học có lần thôi, bà xã mình học 2 lần đúng không? Thì để cho các bạn thấy là vì sao một trong những cái nguồn invest, tức là chia sẻ giúp, một trong những nguồn invest, nguồn đầu tư của cá nhân mình đó là đầu tư vào hai vợ chồng. Con mình thì hiển nhiên là con mình nó đi học, bà xã mới vừa mở cửa chở con đi học tiếp. Thì bữa nay sáng thứ bảy bên Mỹ thì con mình đi học ngoại khóa à, nó học. Thì đó là cái việc đầu tư. Thì trong tất cả các khoản đầu tư thì mình phải có cân nhắc nên đầu tư cái nào. Nhưng tất cả các khoản đầu tư cho cá nhân bản thân về học tập cho mình, cho bà xã mình, cho con mình, thì tất cả những khoản đó hầu như mình không bao giờ suy nghĩ hết. Always say yes, và nó là một cái khoản giống như là automatic payment vậy đó. Không đi học thì nó kỳ kỳ. Hay, ví dụ như tháng nào không có sách thì kỳ kỳ. Ngay cả các bạn John Maynard chắc là tuần nào cũng anh trường, mặc dù anh trường đang ở Mỹ, nhưng tuần nào anh Trường cũng gửi một số quyển sách nhờ các bạn mua giùm ở Việt Nam, rồi sau đó có dịp thì mình về Việt Nam mình lấy hoặc là mình đem qua đây. Thì đó là sự invest vào cá nhân của mình, chỉ vậy thôi. Bạn invest 1 đồng bạn kiếm được 100 đồng, nhưng mà như mình nói cái khoản invest này nó là last long, nó là đi với bạn lâu dài luôn. Tại sao không invest? Đó là khoản đầu tư rất thông minh, đúng không? Và invest vào người partner của mình, đúng không? Để người partner có thể đi cùng với mình thì đó là khoản đầu tư thông minh. Partner ở đây nhiều người lắm, có thể là vợ của bạn, cái đồng nghiệp của bạn hả, như làm cùng, đúng không? Như mình vừa rồi tham dự cái hội nghị franchise Trường với lại anh Trung, CEO của Showpreneurs qua dự franchise. Và anh Trung là cái người duy nhất trong công ty mà trong cái hội nghị đó là công ty người ta đi 2 người, với các công ty khác người ta đi có 1 người. Thì cái bạn partner người ta mới hỏi, ủa Trường, công ty mày là invest cho cả CEO đi qua dự chương trình này luôn chứ không phải là owner? Nó đúng rồi. Tại vì anh đi thì anh mới hiểu được, anh mới feel được, anh về anh mới làm được và anh cùng mình phát triển chứ. Bạn sẽ có những cái chốt chặn, đúng không? Anh sẽ có những cái standing point. Anh nói, ê, Trường ơi, cái này làm được này, cái này không làm được này, cái này làm được, cái này không làm được này. Cái này phù hợp Việt Nam, đây không phù hợp này. Hai cái đầu nó hơn nhiều một cái đầu chứ, đúng không? Tại sao mình cứ nghĩ cho mình không, mình sao làm được? Đó là lý do vì sao công ty tên là John and Partners. Chứ công ty có một John chết từ lâu lắc rồi, đúng không? Công ty mà có một chữ John là chết từ lâu rồi. Thành ra John and Partners, đúng không? Thành ra các bạn thấy cái logo J&P không? Chữ P nó màu đỏ, nó đè lên trên chữ J màu đen, đúng không? Màu đen là làm nền thôi, màu đỏ mà trên và chữ P nằm ở trên. Sức mạnh của John Partners là nằm ở trong Partners. Partners có chữ S là có rất nhiều Partners, đúng không? Thành ra John Partners là vậy. Thành công là nhờ Partners, chứ mà nhờ John chết lâu lắc rồi. Thành ra cái sự đầu tư cho người vợ nó chỉ là một cái khoảng hẹp thôi. Nếu mà đây tôi muốn chia sẻ là đầu tư cho partner của mình, con của mình cũng là partner. Who knows, chắc gì mình giỏi hơn con của mình, chắc gì mình giàu hơn con của mình, đúng không? Nên là mình đầu tư cho nó, và mình nó có đem lại cho mình gì không mình chưa biết, nhưng mà lấy bữa nay nó tốt lên, nó tự nó làm được, đứng này đôi chân của nó mà nó thành công được thì mình cũng khỏe. Tới lúc đó đi góp là chỗ khỏe, khỏi mà ông lo tới nó nè, đúng không? Thật ra tôi rất thích một cái câu của ông Bill Gates. Khi nói về con mình thì ông sẽ nói là con ông sẽ biết chọn ai mà cưới nè, con ông biết là tự biết chọn cái gì mà làm nè, biết chọn cái gì mà học nè. Vậy là thành công rồi. Thật ra ông sẵn sàng cho đi 99% tài sản của mình, chả sợ ai, tại vì con ông tự động nó làm rồi. Thì ông nói là nếu con ông ngu cho thêm tiền nó cũng phá, con ông giỏi cho thêm tiền thì nó không cần. Như vậy tiền ta cho đi người khác chấm hết, mà khi ông cho đi người khác ông lại giàu hơn, càng ngày càng giàu lên bằng cách cho đi người khác. Thì hôm nào sẽ nói thêm chút về vì sao các tỷ phú ở bên Mỹ nào hay tổ chức những cái quỹ từ thiện hay cho đi, thì các mình nào có thời gian cho chia sẻ thêm. Hôm nay nó hơi nhiều thứ rồi, không biết là nãy giờ tục 15 phút nữa rồi, thì không biết là các bạn có muốn nghe nữa không, nghe chủ đề nào nữa thì cho đừng biết là đọc qua cái comment chút. Đúng rồi, cảm ơn các bạn. Rồi dạ đúng rồi, có rất nhiều cái cùng ha. Rồi cảm ơn các bạn. Có rất nhiều giỏi, rất giỏi là không dễ dàng, hoặc biết lắng nghe những góc nhìn khác nhau. Đây là góc nhìn xây dựng không bằng lùi. Thì như nãy mình nói đó, phải lắng nghe. Thực sự là những người mà rất giỏi mà không muốn lắng nghe, không làm cùng á, thì tiếng Anh nó gọi là one man band hoặc one man show. Thì rất nhiều, cái đó lý do sao các bạn có thể thấy là rất nhiều công ty Việt Nam mình là công ty một người, đặc biệt là trong lĩnh vực về chuyên gia, lĩnh vực tư vấn đào tạo doanh nghiệp, thì rất nhiều công ty là có một người thôi, đúng không? Mà lúc đó phải quay lại hỏi lại câu hỏi của bạn Trương Huy Nguyễn Đăng này, thì hỏi lại câu hỏi của bạn là thực sự người đó có phải giỏi không? Tại vì chưa thấy ai người nào giỏi mới làm mình hết. Các bạn có thể đặt lại bắt lại câu hỏi, tức là câu hỏi là câu hỏi của critical thinking, câu hỏi của người tư duy phản biện, tư duy độc lập. Nếu ngược lại như vậy thì hỏi ngược lại người đó có phải giỏi không. Nếu người đó tự giỏi thì tại sao Lưu Bị không đi làm mình thôi, Đường Tăng không đi làm mình, đi rủ đồng bào đầu làm chi vậy, đúng không? Trong các thầy trò Đường Tăng không dư ai, ngay cả con ngựa nó cũng không phải là dư, không có con ngựa không đi thỉnh kinh được đâu. Thành ra là bạn đặt cái câu hỏi lại, người đó thực sự giỏi hay không? Chắc là Trường đọc câu hỏi comment để trả lời thêm một câu nữa trước khi kết thúc buổi livestream nha, cũng khá là dài rồi. Đó là cảm ơn các bạn. Wow, không ngờ càng ngày càng đông, 400 người vẫn đang ngồi rất nhiều nền tảng. Cảm ơn các bạn. À. Rồi, rất nhiều bạn lo khi cộng tác, lo làm gì? Đúng không? Ông Bill Gates ông có hơn 10% công ty Microsoft thôi, vẫn là một trong những người giàu nhất thế giới. Bạn muốn trở thành một phần nhỏ trong miếng bánh lớn hay một phần lớn trong miếng bánh nhỏ là do bạn. 10% của công ty ngàn ngàn tỷ đô hay là 100% trong một công ty 1 tỷ Việt Nam đồng là do bạn, do choice your life. À. Hoặc là cái câu số 2 tôi muốn tặng cho một số bạn là bạn muốn bạn là trùm của tất cả mọi người trong cái nhóm nhỏ chút thôi, hay là bạn là cái người number 2 hoặc number 3 của một cái tổ chức hàng vạn người nhưng chỉ thua một người thôi. Tiếng Việt nó gọi là dưới một người nhưng trên vạn người, bạn muốn đứng đó không? Hay là bạn muốn trên ba người nhưng mà tao là number 1 thì do bạn, này tôi không quyết định giùm cho bạn được. Rồi, bạn muốn bạn là 10% của công ty 1 tỷ đô hay là bạn là 100% của công ty tỷ đồng cũng do bạn luôn. Bạn muốn là chúa tể sơn lâm là do bạn. Là mình không có trả lời được ha. Nhưng mà cái nỗi sợ khi cộng tác thì chứng tỏ là cái mindset của mình lúc đó nó không phải là open mindset mà nó là close mindset. Đó là lý do vì sao mà đầu buổi này mình nói về mindset. Đúng không ạ? Open mindset là nhiều người mới giỏi đấy chứ làm sao bạn giỏi được? Đừng đảm bảo luôn. Dạ. Tôi khẳng định là có nhiều thứ tôi cũng giỏi lắm, nhưng có những thứ tôi cũng rất là cùi bắp, không thể giỏi được. Ví dụ như là nấu ăn là cực kỳ cùi bắp, à, khả năng phân biệt được đồ ăn ngon là cực kỳ cùi bắp, đúng không? Nên các bạn biết là hồi xưa tôi làm một trong những cái công việc làm đánh giá bếp ăn công nghiệp, thì trong cái khâu đánh giá bếp ăn công nghiệp á, thì trong cái checklist á, nó có 10 thứ là 9 thứ là tôi làm rất giỏi. Ví dụ như là bếp ăn một chiều, quy trình vệ sinh, tất cả thiết bị hợp lý hay không, an toàn cháy nổ, là rất giỏi. Nhưng có cái điểm số 10 á, là đánh giá cái thằng này nó ăn ngon hay dở. Trời ơi, tôi mà đi đánh là lúc nào maximum điểm ấy nó là đồ ăn nào nó ngon là tôi rất dễ ăn. Và tôi rất là như nó nói rất là biết ơn, tôi rất biết ơn cái người mà nấu cho mình ăn lúc nào đánh giá ngon hết. Thì cái điểm số 10 đó tôi bị dẫn thêm một cái chị này chuyên đánh giá đồ ăn. Chị này chị ăn chay nha, nhưng mà chị đánh giá đồ ăn mặn được mới ghê đúng không? Thì tôi nói chị ơi, 9 điểm trên em làm. Chị làm giùm em cái điểm số 10 nè. Chị ăn giùm em coi giờ bún bò Huế nấu vậy đúng chưa? Bún bò nấu vậy đúng chưa, phở bò nấu vậy đúng chưa, bánh canh nấu vậy đúng chưa, chứ còn em ăn là em không phân biệt được là đâu là nước phở đâu là nước bánh canh đâu nha, chị xử lý đi. Thì tôi đi với chị thì đánh giá xong thì nó ra cái bản đánh giá chuyên nghiệp và đối tác người ta cũng hài lòng và công ty cũng hài lòng, thế làm sao mà giỏi được. Và cái người mà tôi mang theo đó, cái người nó nếu nói về cái mặt level trong công ty người ta thấp thôi, người ta không có cao gì hết, nhưng chị này chỉ có một cái niềm đam mê với nấu ăn mà chị phân biệt được món ăn này món ăn kia, thì mình mời chị đi đúng không, mời chị đi xong mình chở chị đi, mình rất là cảm ơn chị đã giúp cho mình có phân biệt được như thế nào là nước lèo của phở bò và như thế nào là nước lèo của bánh canh. Cái tôi là bó tay rồi, chị ăn bún bò xong chị mới nói wow bún bò này phải thiếu cái này thiếu cái kia, là chị đợi chị ghi vô nhà cung cấp này thiếu kia đúng không. Thì đó là cái cách không thể nào một mình giỏi được hết được. Nếu người nào mà nói một mình giỏi được hết thì chứng tỏ cái phạm vi giỏi của mình nó không có rộng lắm đâu, mình không thể nào ôm hết giang sơn được đúng không. Và kiến thức càng ngày nó càng nhiều, tri thức càng ngày càng nhiều thì bạn phải có nhiều người giúp cho bạn. Như các bạn ở showmaster đang ngồi sau cái buổi livestream này, nhiều bạn giỏi hơn tôi nhiều, các bạn chăm sóc khách hàng giỏi hơn, các bạn có khả năng thiết kế giỏi hơn, các bạn làm TikTok giỏi hơn, các bạn làm social media giỏi hơn, làm video giỏi hơn. Tôi chỉ cái việc nói còn không giỏi nữa làm gì ăn nữa đúng không. Thành ra là hãy cho nhiều người có nhiều sức mạnh hơn đúng không, ngay cả khi cái người có ngược chính kiến của mình chưa chắc là người ta dở đâu. Ví dụ như đại bàng nó biết bơi, làm sao nó bơi lại bằng mấy cái lòng tong được đúng không. Thành ra đại bàng mà nó bay thì có thể nó ăn ăn mấy con kia chứ nó bơi lại xuống nước là chết chắc đúng không. Thành ra là người ta khác bạn chưa chắc người ta dở, tại vì trong cái môi trường đó bạn chưa cần dùng kỹ năng bơi thôi, chứ lúc mà bạn cần dùng kỹ năng bơi thì đại bàng nó cũng hy sinh đúng không. Thành ra đó là cái điểm chia sẻ một chút cho cái câu hỏi của bạn khi mà cái người chủ doanh nghiệp người ta không thích tinh thần cộng tác và sợ cộng tác. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn hôm nay nhận được nhiều quà ha. Rồi. Rồi, chắc chia sẻ thêm câu nữa là nghỉ ha. Dành buổi xa livestream tới cho lần tới là 1 tiếng rưỡi rồi. Rồi, các bạn câu hỏi của bạn Hồ Thu Thảo. Động lực nào để giúp anh có nhiều năng lượng phát triển từ năm này sang năm khác mà không bị mất năng lượng dưới chân? Vì cảm xúc cũng như sự quyết tâm của con người thường thay đổi dạng hình sin. Rồi, ok, câu này rất hay. Câu này chắc là mình trả lời nhanh thôi. cái động lực mà để mình phát triển và có nhiều năng lượng, ngay cả những ngày hôm nay sau 1 tiếng rưỡi livestream, các bạn có thấy là vừa ngậm thuốc vừa livestream các bạn thấy mình có nhiều năng lượng không? Các bạn có thể cho mình cái comment quà tặng cuối cùng. Rồi, các bạn thấy mình có nhiều năng lượng. Thì cái động lực ở đây, cái câu trả lời rất đơn giản, tiếng Anh nó gọi là start with why, tiếng Việt nó gọi là bắt đầu bằng câu hỏi tại sao. Nếu mà bị tụt năng lượng và mình tụt cái cảm hứng thì mình đặt câu hỏi là tại sao hôm nay mình livestream, ai bắt mình livestream, sáng nay có quyền đi ngủ, sáng nay có quyền dậy chạy bộ, dậy đi đánh golf vào sáng thứ bảy, đi chơi với con mình, nhiều thứ để làm lắm, tại sao lại livestream? Hay là trong cuộc sống vậy, tại sao mình muốn phát triển, tại sao mình có động lực? Ví dụ nha, một số người muốn phát triển, muốn học thêm tại vì muốn kiếm tiền nhiều hơn. Nhưng mà tới một lúc mình kiếm tiền nhiều hơn rồi mình thấy mình có đã không? Mình thấy không đã thì tìm cái why khác cho nó đã, đúng không? Ví dụ như là giờ mình bắt Trường ngồi livestream và ngồi kiếm tiền, chắc là tôi làm nhiều thứ các kiếm tiền nhiều hơn nữa, đúng không? Nhưng mà vậy có quay lại là livestream này có đã không? Đúng không? Tại sao mình ngồi dành thời gian ngày hôm nay, 1 tiếng rưỡi của mình dành cho hơn 400 người, giúp ích được cho 400 người đang ngồi ở đây? Đó mới gọi là đã, đúng không? Chứ còn ngoài kia có thể 1 tiếng đồng hồ mình kiếm được vài ngàn đô thì cũng được đó, nhưng mà nó còn không đã lắm, tại vì hồi xưa khi không có tiền thì vài ngàn đô nó lớn, nhưng khi có tiền rồi thì nó chỉ là một số trong tài khoản thôi, lâu lâu nó tiền vô tài khoản phải hỏi thêm là tiền này đến từ đâu, không biết tiền ở đâu bay vô tài khoản chả hiểu nữa, đúng không? Thì nó hết phê rồi, thì bạn có thể quay lại là start with why, tại sao bạn lại bắt đầu bằng công việc này, thì cái đó giúp cho bạn có năng lượng. Khi nào mình đánh mất cái năng lượng, đánh mất cái sự cảm hứng đó thì quay về lại cái thời điểm bắt đầu, tại sao mình bắt đầu, đúng không? Ví dụ như cái chương trình AI Smart Up là chương trình tôi rất đam mê trong vòng 10 mười mấy năm vừa qua, và đây là cái thời điểm mà để đào tạo cho các bạn, đúng không? Còn chương trình mà AI ứng dụng trong doanh nghiệp đó, chia sẻ với các bạn rất là chân tình đó, là tôi không còn bất kỳ thời gian nào để giảng hết đó. Nhưng mà quá nhiều bạn hỏi về cái lớp này, đặc biệt là các bạn muốn biết về ChatGPT, mới biết về prompt. Và tôi nghe một cái câu của một anh nói khiến cho tôi quyết định là phải làm cái lớp này. Anh nói là nếu mà Trường không dạy lớp này là một tội ác. Thì đó lý do vì sao tôi dạy lớp này, tức là Trường không dạy lớp này là một tội ác, tại vì thứ nhất là ngoài có quá nhiều người đang giảng về AI nhưng người ta giảng không đúng. Thứ hai là có quá nhiều người đã muốn học AI từ Trường mà người ta không học được. Thành ra Trường mới giảng lớp này chứ không giảng là tội ác. Thì tôi thấy wow, nếu mình không làm là một tội ác thì mình phải làm. Cho dù nó là một người học vẫn phải dạy. Ít tiền nhiều tiền không quan trọng, nhưng mà phải làm, đúng không? Tại vì vẫn có đâu đó ở ngoài kia vẫn có một số người đang cần cái kiến thức của mình, đang cần nhờ mình, đúng không? Còn tôi thực sự tôi không có thời gian các bạn, ngày tuần ngày có 7 ngày, đúng không? 24/6 dạy lớp Lean Six Sigma, Green Belt, Black Belt, 3/5/7 dạy lớp CC, chủ nhật dạy lớp AI Smart Up hết giờ, đúng không? Giờ còn lại buổi chiều buổi tối đi tư vấn hết thở luôn rồi, đúng không? Thời gian từ ngày có 24 giờ thôi. Thành ra khi mà đưa cái lớp AI này vô thì các bạn entrepreneur phải cân nhắc sắp xếp, không còn thời gian nào để nhét vô, muốn có làm cũng không làm được. Nhưng mà về chính về những cái câu đó khiến mình có cái động lực, mình phải develop, phát triển một chương trình để dạy các bạn. Và nếu mà thời điểm này không dạy các bạn về AI thì còn thời điểm nào nữa, đúng không? Nhiều người nói ok năm sau học bên trường cũng được, nhưng mà năm sau AI nó hết nóng mà lấy gì học nữa, đúng không? Thành ra đó chính là cái việc mà đôi khi mình không làm không được, nên bạn phải cố gắng mỗi ngày thôi, đúng không? Nhiều bạn hồi nãy cảm ơn các anh chị đã quan tâm tới sức khỏe của Trường. Dạ, còn muốn nghỉ lắm, muốn ngồi nghỉ ngơi lắm, nhưng mà nghỉ ngơi rồi ai làm, đúng không? Ai làm, nghỉ ngơi rồi ai chia sẻ, đúng không? Rồi cái tại thời điểm đầu năm người ta đang cần cái thứ đó, tại thời điểm này người ta đang cần AI, được ai người nói. Mình nghỉ 3 tháng mà đi chơi cũng được, chắc 3 tháng đi chơi chứ cũng không chết đâu, cũng không có nổi mà không có tiền ăn. Nhưng mà rồi 3 tháng đó ai 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 là giúp cho họ, họ cần cái thứ họ đi đâu. Rồi chưa nói là ra đường gặp mấy người làm tầm bậy đó, đúng không? Thì đó là cái mà trách nhiệm cho mình trở thành một cái động lực mình phải làm được, và càng ngày mình càng trách nhiệm hơn. Đây là lý do vì sao mà chia sẻ với chú là gần như là Trường bỏ môn đá banh luôn, mặc dù môn đá banh là môn mình thích nhất nhưng mà đã thích đánh golf rồi. Nhưng mà khi mình đá banh á, mình thấy là bỏ học, lỡ mình chấn thương cái thì cái trách nhiệm đó, cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng tới quá nhiều người đi, từ gia đình của mình, từ cái công việc của mình, từ người thân của mình, từ cái đồng nghiệp của mình người ta chờ mình, từ các học viên của mình, từ khách hàng của mình tư vấn. Bữa nào mình đá banh cái là mình mà ngay cả mình bệnh một ngày là mình đã mệt rồi, thành ra mình có trách nhiệm với mình. Thành ra mình không chơi môn đá banh vì nó bỏ cái tính đối kháng này à, sau đó mình chuyển qua tennis rồi tennis cũng dễ chấn thương, là chơi golf là đấy chấn thương nhất chứ không phải là thích chơi golf, đúng không? Thành ra đó là những cái quyết định mà đôi khi mình phải thay đổi hành vi của mình vì những cái why lớn hơn. Chứ nếu mình thích theo dạng bản năng, ví dụ thích đá banh, thích tennis thì nó trở thành là phần con nhiều hơn phần người rồi, đúng không? mình con người thì phần người phải nhiều hơn phần con. Khi mình phát triển lên thì lúc đó mình phải cân nhắc cái sự lựa chọn nào là cho nó phù hợp tại những thời điểm đó, đúng không? Chỉ góp mình nó bùng lắm, đánh góp gặp mình, đúng không? Nhưng mà môn đó là cái môn mình thích chơi lúc nào cũng được, vừa có sức khỏe mà vừa đỡ chấn thương, vừa phù hợp với thể trạng của mình giờ già rồi, đúng không? Còn chơi đá banh là môn mình thích nhất. À, mình suýt chút nữa đã thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Thật ra môn đá banh là môn ăn vô máu luôn, nhưng mà phải có sự lựa chọn, chứ không mình trở thành một cái con người hoang dã, đúng không? Con người mình đã được đào tạo, con người có ý thức rồi, nó không phải trở thành con người hoang dã được. Mình không thể một thành một phiên bản hoang dã được, mà mình thích uống bia uống rượu, loại xì ngầu cũng không được, đúng không? Cái sự lựa chọn, thành ra đó là cái sự hành động có trách nhiệm. Thành ra nói đầu năm nói chuyện đạo lý xíu thôi, chắc là buổi livestream sắp tới khỏi nói đạo lý nữa rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chắc là quá nhiều người còn trong buổi livestream này. Wow, nhiều comment quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chắc là 1 tiếng rưỡi rồi. À, Trường có thể nói tiếp được, nhưng mà chắc dành thời gian để các bạn bên Mỹ này có thời gian đi chơi năm dịp năm mới. Hôm nay là ngày Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam mới ăn Tết. Rồi thứ hai là các bạn bên Việt Nam thì cũng đã 10 giờ tối rồi. Để các bạn nghỉ ngơi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. À, các bạn có quan tâm tới chủ đề nào thì các bạn nhớ để lại những cái comment, thì Trường sẽ đọc tất cả comment, rồi tất cả comment nha các bạn ha, trên tất cả các nền tảng thì để làm chủ đề cho các bạn. Rồi hôm nay có 3 phần quà, như nhắc lại ha. Phần quà đầu tiên là giới thiệu của quyển sách này, nhớ tìm đọc quyển sách này nha, quyển sách này là quyển sách của tôi gấu đầu giường luôn. Phần quà số 2 là tặng quyển sách này, thì các bạn sẽ được đội ngũ của Show Matters đọc các comment, bạn nào tương tác nhiều nhất sẽ được chat lên cái comment đó và sẽ gửi quyển sách này đến tận tay cho các bạn theo địa chỉ nhà của bạn, gửi tận tay tới địa chỉ nhà. Bạn ở Mỹ sẽ nhận ở Mỹ, ở Việt Nam sẽ nhận ở Việt Nam. Bạn ở Việt Nam mà nếu nhận được món quà này thì vui lòng chờ Trường tới tháng 6 nha, đừng có đòi sớm sách nó chưa về được đâu. Rồi, tại vì tôi muốn đem về tận tay quyển sách này cho các bạn. Còn phần quà số 3 là phần quà dành cho 3 bạn đăng ký cái lớp học AI từ ngày 17 đến 19, mỗi phần là phần quà 1 triệu đồng. Thì các bạn đăng ký thành công và sớm nhất. Bạn nào số 4 thì không được nha, bạn tổ chức cho tôi có 3 cái thôi, còn số 4 thì năm nay ba tổ chức. Rồi, năm mới cảm ơn các bạn đã theo dõi, hơn các mấy trăm người anh chị đang ngồi ở đây, thì chúc các bạn năm mới nhiều thành công, mạnh khỏe và có thể áp dụng một vài cái nãy giờ Trường chia sẻ trong cái cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn loyal fan của Business Insider trong tuần sau, để các bạn vào tham gia Zoom trực tiếp với Trường. Rồi, các bạn còn lại thì mỗi tuần hay là 2 tuần mình cố gắng sắp xếp thời gian livestream với các bạn 1 lần, thì các bạn cố gắng tham gia đông đủ và có nhiều tương tác như ngày hôm nay là rất là vui. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn, xin chào.